Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website phatpháp.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Đặc tính của Đạo Phật do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Hoằng Pháp. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tại chùa Hoằng Pháp, như kính bạch toàn thể chư tôn đức trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý liệt vị, các Phật tử, các em trong gia đình Phật tử cũng như những cái thế hệ Phật tử trẻ của chúng ta, thì hôm nay chúng tôi cũng được hân hạnh được ban tổ chức mời về để có buổi tiếp chuyện với toàn thể các vị. Thì chúng tôi được nghe quý thầy nói là lớp hôm nay phần lớn là giới trẻ từ 16 đến 35. Nhưng phần lớn chúng tôi thấy từ khoảng 25 trở lại là chiếm tới 90% rồi. 16, 17, 18 thì cỡ đây là chiếm số đông. Cho nên đó, thông thường thì đến các buổi giảng cho tăng ni Phật tử cao tuổi thì chúng tôi trình bày khác. Hôm nay với các vị thì mang tính cách giống như dạy những vấn đề căn bản trong Phật Pháp mà những người bước đầu học Phật cần phải tìm hiểu một trong những điều then chốt. Tôi được ban tổ chức cho hay là sẽ mời với hai đề tài tùy tôi chọn. Một là đề tài Phật giáo tổng quan, hai là chọn đề tài Phật giáo tình yêu và tuổi trẻ. Thì thật tình thì tôi nghĩ là tôi nhỏ lớn tôi học Phật thì tôi chỉ trình bày những điều mà tôi đã được học, cho nên tôi nhận cái môn là Phật giáo tổng quan. Còn những cái môn mà khác thì dễ dành cho các cái bậc thầy dày dặn kinh nghiệm để trình bày cho tất cả các vị. Chúng tôi rất mừng các vị ngồi trước mặt tôi là giới trẻ. Đây là một cái điều mà đầu tiên trong cuộc đời của tôi đi giảng dạy từ xưa đến giờ, nhìn thấy được một số lượng trẻ như thế này ngồi trong một giảng đường. Còn phần chung là tôi tiếp chuyện tăng ni Phật tử là phần lớn những người lớn tuổi. Và các vị nghĩ rằng trong Phật giáo hay là ở đời, người ta thường có câu là tre tàn măng mọc. Mà nếu mà trong một đại giảng đường mà thấy toàn là người lớn không á thì vui hay buồn?
Buồn.
Cũng vui, có nghĩa là cũng có người tu, nhưng mà cũng buồn khi nghĩ đến một ngày mai, tức là những lớp lớn này trôi qua thì những lớp thế hệ sau như thế nào đối với Đạo Phật. Mà phần lớn các vị biết rằng tôi chưa đi ra nước ngoài, nhưng mà tôi được nhận tin từ nước ngoài cũng như những số người ở bên ngoài trở về để nói rằng giới trẻ ở Tây Phương là 95% là bỏ nhà thờ, không bao giờ đi nhà thờ và không đến nhà thờ, bởi vì họ tiếp nhận được với những nền khoa học tân tiến và họ đã nhìn thấy một sự lỗi thời nào đó trong những vấn đề mà qua thời gian hàng chục thế kỷ mà trong giáo điều đó đã ép buộc họ. Như vậy ở thế giới Tây Phương đang bị khủng hoảng, nhất là Thiên Chúa Giáo khủng hoảng về vấn đề này. Còn đối với Phật giáo chúng ta là sự tồn tại trên 25 thế kỷ, xuất hiện trước công nguyên 624 năm, có nghĩa là một thời gian rất dài, và có mặt qua bề dày lịch sử, chứng thực về lịch sử thì Đạo Phật vẫn tồn tại và phát triển. Giới trẻ chúng ta trải qua một thời gian dài không có đến chùa hoặc là ít đến chùa bởi vì có nhiều hoàn cảnh khách quan, chứ không phải là do cái giới trẻ không nhận thức được đạo Phật hoặc là chưa có điều kiện tiếp nhận đạo Phật. Dĩ nhiên trong lòng của tất cả các vị về khái niệm về đạo Phật dường như trong lòng ai cũng có, dầu là các vị là một người Phật tử hay là một người bên ngoài, vẫn có một cái khái niệm mang máng nào đó về đạo Phật. Và cái cảm tình chung trong lòng của tất cả mọi người dành cho đạo Phật tôi nghĩ là lớn lắm. Bởi vì nước Việt Nam chúng ta trải dài về dài 2000 năm qua là Phật giáo đã trở thành mạch sống cho mọi người rồi. Đã có những thời kỳ đạo Phật đã trở thành quốc giáo. Quốc giáo là gì các vị? Quốc giáo là sao? Quốc giáo là tất cả mọi người trong nước đều tôn thờ duy nhất chỉ có một Đức Phật thôi. Người ta gọi là quốc giáo, tức là không có một tôn giáo nào xen vào cả. Như vậy thì các vị thấy trong lòng của mọi người hạt giống về đạo Phật đã được tồn tại một cách cảm tình lớn. Và hôm nay các vị là những người hậu sinh, trong mang dòng máu của các vị mang máng đâu đó cũng là đạo Phật. Nhưng mà trải qua thời gian chiến tranh, sau chiến tranh, đất nước đang trên đà phát triển, đang xây dựng, thì nó còn nhiều mặt trở ngại, cho nên giới trẻ cần phải đi học, cần phải đi làm hoặc là qua quá trình nhiều mặt, cho nên tạm thời gián đoạn. Và hôm nay là những điều vô cùng mừng rỡ trước mắt tôi. Tôi cảm thấy vô cùng vui sướng khi thấy những giới trẻ quay về học đạo. Đó là đánh dấu cho một tiền đề phát triển ở một đạo Phật ngày mai. Ở một đạo Phật ngày mai. Cho nên tất cả những gì mà chúng tôi cung cấp cho các vị, nó phải mang ý nghĩa căn bản. Căn bản. Bởi vì những bước đầu, những nền tảng căn bản, những cái lớp mầm non như thế này mà chúng ta không được đầu tư những kiến thức căn bản thì sau này chúng ta trở thành mênh mang trong vấn đề nhận thức. Và hôm nay chúng tôi sẽ giải thích cho tất cả các vị với về đề tài là đặc tính của đạo Phật. Đặc tính của đạo Phật. Và tôi phát cho các vị những cái bài tóm tắt để các vị tự đọc, nghiên cứu thêm. Và qua quá trình giảng dạy của chúng tôi, các vị về nghiên cứu và đọc và nắm bắt những cái ý nghĩa ở trong đó để chúng ta nắm. Xin thưa với các vị, mỗi một hệ thống triết lý hay tín ngưỡng hay là một tôn giáo nào, nó cũng có những cái nét đặc trưng riêng cho cái tôn giáo đó. Hay là mình muốn nói rộng hơn là mỗi một nền văn hóa trên thế giới nó đều có nét đặc trưng riêng. Và ví dụ các vị vừa rồi các vị nhìn thấy phái đoàn của Hòa Thượng Nhất Hạnh ở đây, ai có được từng chứng kiến Hòa Thượng Nhất Hạnh trở về đây đây? Có không? Đưa tay lên đây. Tức là những ai đã từng chứng kiến được phái đoàn của Hòa Thượng Nhất Hạnh trở về đây, gần 190 người ở Tây Phương có, Việt Nam có. Mỗi người trong tay cầm cái gì? Cầm chiếc nón lá, phải không? Cái đó là cái gì? Cái đặc tính văn hóa của Việt Nam. Cho nên cái sắc phục, cái nón, cái gì đó mà nó mang cái nét đặc trưng của một nền văn hóa của một quốc gia đó, người ta luôn tự hào và giữ gìn. Và đặc tính đó nó dường như nó không pha trộn, nó không học hỏi, nó không có bị ảnh hưởng của tất cả những nền văn hóa khác, nó mới mang nét đặc trưng cho của quốc gia đó. Vậy là chiếc nón và chiếc áo dài của đất nước Việt Nam là những nét đặc trưng cho nền văn hóa Việt Nam. Như vậy mỗi một hệ thống tín ngưỡng, tôn giáo, triết lý nó đều có những cái nét đặc trưng riêng mà những hệ thống triết lý, tín ngưỡng và tôn giáo khác không thể có được. Và trong hệ thống của đạo Phật cũng vậy, cũng có những nét đặc trưng riêng mà không có một tôn giáo nào có được. Và các vị nên nhớ một điều, thường thường theo cái quan niệm chung của chúng ta thì hay gọi đạo Phật là một tôn giáo. Và về mặt khách quan bên ngoài, người ta cũng gọi đạo Phật là một tôn giáo. Nhưng mà tất cả các vị phải suy nghĩ rằng cái từ tôn giáo và đạo Phật nó khác nhau xa ghê lắm. Bởi vì tôn giáo nó mang tín ngưỡng là tôn trọng thần linh. Có nghĩa rằng những người con dân tín đồ của một tôn giáo đó phải có một vị thần linh tôn trọng, và vị thần linh này mang tính cách là quyền chủ để quở phạt, ban thưởng cho con dân tín đồ của mình. Và người đó là người tạo ra thế giới, là người thế này thế kia. Nhưng mà người đó có thể là một sản phẩm do con người tưởng tượng. Còn đối với đạo Phật, Bởi vì chúng ta không liệt vào tôn giáo. Bởi vì Đức Phật chưa bao giờ nói là mình là một người ban phước giáng họa. Đạo Phật không có cái điều đó. Và Đức Phật cũng chưa bao giờ nói là tôi là người sanh ra thế giới này, hay là tôi là một con người sanh ra loài, tất cả loài người, loài vật. Đạo Phật chưa bao giờ có cái điều đó. Mà một điều rất đặc biệt trong Đạo Phật, Đức Phật là huyền thoại, hay Đức Phật là con người lịch sử? Giữa huyền thoại và lịch sử nó khác nhau ghê gớm lắm. Đức Phật là một con người, nói lớn cái nữa coi, lịch sử, mà mang tinh thần lịch sử, là một con người thực. Con người huyền thoại là hoàn toàn do trí tưởng tượng của con người hình dung. Còn Đức Phật là một con người thực trên cuộc đời này, được sinh ra, có quốc gia, có nguồn cội, có cha, có mẹ, có dòng tộc, có kinh thành, có quyền, có chức, có tuổi tác, ngày sanh tháng mất và mọi điều khác chi tiết xung quanh cuộc đời của Ngài, là một con người, người thực, là một con người lịch sử. Như vậy chúng ta rất tự hào, rất tự hào cho một đạo Phật có một bề dày lịch sử trên 2000 năm, sự tồn tại và phát triển trải dài mang tính cách lịch sử, và sự truyền bá chánh pháp là truyền bá những tư tưởng thực vì lợi ích thực cho chúng sinh trên cuộc đời này. Cho nên một số bộ kinh, ví dụ kinh Tương Ưng hay là kinh Tăng Chi, đều có những câu nói là ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc của chư thiên và loài người. Tức là vì sự an lạc hạnh phúc thực cho chúng sinh trên cõi đời này, không bao giờ mang tính cách là huyền thoại hay là tưởng tượng. Đó là một điều mà chúng ta cần phải hiểu và cần phải tin. Cho nên ở một góc nào độ nào đó, chúng ta khó xác định. Nếu người ta nói Đạo Phật là tôn giáo thì chúng ta cũng tạm thời nhìn nhận với góc độ thói quen. Nhưng mà nhìn nhận ở chỗ là Đạo Phật là một tôn giáo mà tôn giáo không có thần quyền. Phải thấy như vậy. Và cái tính chất thần quyền là một cái mảng đề tài rất nhỏ trong Đạo Phật, chứ nó không phải mang tính chất căn bản. Như vậy trở lại vấn đề, chúng ta sau này rồi chúng ta sẽ tìm sâu vào trong một cái ý nghĩa mà tôi muốn nói hôm nay. Và cái tính đặc trưng của Đạo Phật ở trong đây tôi muốn trình bày để chúng ta nhận thấy Đạo Phật nó có những cái khác biệt, riêng biệt với những cái tôn giáo khác, tín ngưỡng khác và những triết lý khác. Đó là Tam Bảo. Tam Bảo, Tam Bảo chỉ có duy nhất trong Đạo Phật mà thôi. Và điều này nó không mang ý nghĩa là độc tôn, có nghĩa là Tam Bảo là những cái khác không có, có nghĩa là cái khác tiện. Còn Đạo Phật có, Đạo Phật quý, không phải, mà mang ý nghĩa đặc trưng cho tính chất của Đạo Phật. Bởi vì cái chuyện này nó đã xảy ra ở tại huyện Tam Bình. Tại huyện Tam Bình bữa đó đó, huyện Tam Bình thì nó có hai cái ngôi chùa. Một bên là chùa Phước Quang, một bên là hình như cái nhà thờ ông. Thì đêm đó có một vị giảng sư giảng ở tại đó. Thì vị giảng sư giảng rồi mới so sánh là Tam Bảo chỉ có ở trên chùa, còn bên chùa ông thì không có Tam Bảo. Thì sau khi giảng xong rồi, tối đêm đó đó, Phật tử ở thành phố về cũng rất đông. Và đi qua bên chùa bên đây ngủ nhờ bên chùa ông á, cái ông từ mà ông cai quản ở đó đó, mới đầu ông hứa ông cho. Tối đêm đó sau khi nghe pháp xong qua ngủ ông đuổi về hết. Ông đuổi về hết. Ông nói bên bển có Tam Bảo, về bển ngủ đi, bên này không có Tam Bảo. Như vậy ở đây ông thành kiến đúng hay là thành kiến sai? Sai hoàn toàn. Ông thành kiến hoàn toàn sai. Mình phải nhận thấy được rằng người ta nói không có, không có nghĩa là người ta chê bai. Bởi vì đặc tính của Đạo Phật thì nó phải đặc tính Đạo Phật. Ví dụ chiếc nón lá, cái áo dài của Việt Nam, chúng tôi nói nước Mỹ là những người Mỹ không có, và nếu có chăng là người Mỹ học lớn của Việt Nam. Chứ tính chất của người Mỹ, nền văn hóa không có điều này, người Mỹ chấp nhận không? Chấp nhận. Sao không chấp nhận? Bởi vì chiếc nón lá và áo dài này chỉ có là Việt Nam, và đặc biệt là nền văn hóa Việt Nam. Nhưng mà ngược lại, nước Mỹ có những điều mà Việt Nam không bao giờ có được, bởi vì đó là nền văn hóa của họ. Các vị phải nhìn như vậy. Thì ở đây một vị thầy nói để chúng ta thấy rất rõ, chùa ông là không có Tam Bảo. Bởi vì chùa ông thì không có mấy thầy xuất gia. Như vậy thì ở đây chúng ta muốn tìm hiểu Tam Bảo là gì, đặc tính của Tam Bảo nó quan trọng đối với đạo Phật như thế nào, và những người cần phải tìm hiểu sâu sắc về Tam Bảo này để chúng ta có một cái khái niệm về đạo Phật mà nằm trên tính chất căn bản, nằm trên tính chất căn bản. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu thứ nhất, trước tiên đó là phần định nghĩa về Tam Bảo. Bây giờ trước hết, các vị đi học tu rất ít nhiều gì thì cũng đã học được rồi. Và ai ở trong này là người chưa quy y đâu? Chưa quy y cũng nhiều dữ vậy đó hả? Tức là quy y rồi là mình đã được lên quy y truyền giới và có pháp danh. Còn này mà chưa quy y là chưa bao giờ chúng ta được quý thầy truyền giới và chưa có đặt pháp danh. Như vậy quy y rồi, các vị hiểu Tam Bảo nghĩa là gì? Ai định nghĩa hay nhất rồi? Ai lớp trưởng ở đây đâu? Ở đây có ai lớp trưởng không? Nhóm trưởng? Có nhóm trưởng không? Đâu nhóm trưởng nào đứng lên đại diện nói câu Tam Bảo là gì cho thầy nghe coi. Ở đây nhóm trưởng nào giỏi nhất, các vị tự đề cử một người cho thầy coi. Đâu nhóm trưởng nào giỏi đứng lên đây. Rồi, Tam Bảo là gì? Tam Bảo là gì? Học Phật thì học thì cứ nói chứ đâu có sao. Thôi chúng ta giữ trật tự đi. Như vậy ở đây tôi nghĩ là trong cái lòng của các vị có cái bài trước mắt thì chắc là ai cũng biết rồi. Tam là gì? Thuộc hết trơn mà sao ngại nói. Bảo là gì? Đọc trong bài hả? Tam là ba, bảo là quý báo. Mà ba cái quý báo gồm một là gì? Phật bảo. Hai là gì? Pháp bảo. Ba là gì? Ba là Tăng bảo. Như vậy đặc tính của đạo Phật Tam Bảo này có phải là chỉ riêng trong đạo Phật và tất cả các học thuyết khác không có không? Phải không? Đây là sản phẩm và đặc chất nhất của đạo Phật và nền tảng căn bản nhất cho những người học Phật. Bởi vì học Phật tìm hiểu mọi thứ, mọi tính triết lý mà không hiểu được Tam Bảo là gì hoặc chưa hiểu một cách sâu sắc thì nó hạn chế lắm. Chúng ta chỉ tìm một cách lơi khơi thôi. Bởi vì đây là nguồn cội và nguồn gốc căn bản mà. Cho nên Tam Bảo ở đây được thiết lập ba ngôi quý báo, đó là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nó như một kiền ba chân vậy đó. Các vị thấy cái máy quay phim không? Kiền mấy chân? Ba chân. Mà trên cuộc đời này các vị phải thấy kiền ba chân là vững nhất. Hai chân vững không? Vững không? Bốn chân vững không? Chưa chắc. Bởi vì các vị biết á, hai chân thì khó vững mà bốn chân á thì dễ hầm hinh, phải không? Bốn chân chúng ta phải tìm một mặt bằng rất là tốt, còn bằng không là nó phải bị chinh. Nhưng mà ba chân là bắt đầu dính đó, có phải vậy không? Thử cái kinh nghiệm đi rồi biết. Cho nên người ta ở vậy, cho nên ở đời người ta thường nói cái câu gì? Dù ai sao đừng nói lòng ta vẫn vững như kiền hai chân nha. Nói vậy là thất bại không? Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Như vậy cái ba chân này nó mang tính cách là để nó tạo sự thăng bằng tốt nhất. Còn bốn chân cũng không vững, và nhiều càng nhiều chân thì càng nguy hiểm. Đại khái vậy. Cho nên ở đây Tam Bảo được thiết lập như một kiền ba chân vững vàng và tồn tại phát triển mãi trong lịch sử thời gian. Tính chất quý báu của như thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu. Cùng tìm hiểu. Sau khi trước khi chúng ta tìm hiểu về tính chất quý báu của Tam Bảo thì chúng ta cùng tìm hiểu về nguồn gốc xuất phát về Tam Bảo. Trước khi đạo Phật ra đời có Tam Bảo không? Không. Như vậy khi Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề có Tam Bảo không? Ai nói có đưa tay lên. Vậy ai nói không đưa tay lên. Vậy là các vị nói tại sao không? Các vị phải biết khi Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề chúng ta có thể khác định được theo cái tư tưởng của Đại Thừa, thì nó mang cái nghĩa là đồng thể tam bảo đó. Nó có ý nghĩa là đồng thể tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo và sức thế gian tam bảo đó. Đây là cái điểm triển khai của Phật giáo Đại Thừa. Đại Thừa nó nằm về mặt triết lý tư tưởng, chứ nó phải không phải nằm trên về góc độ lịch sử. Chúng ta phải khẳng định được rằng đây là nằm trên cái góc độ triết lý tư tưởng chứ không phải trên lịch sử. Bởi vì khi có Đức Phật ra đời, nếu nói đồng thể tam bảo có được thì có trước thời kỳ Đức Phật ra đời. Nó mang nghĩa vô thủy vô chung. Nhưng mà đây là một tính triết lý quá về vấn đề tam bảo. Mà nếu mang tính triết lý quá mà không dựa vào lịch sử để giải thích, để phát triển được, thì đó là một cái ảo tưởng của chúng ta mà thôi. Cho nên trước khi Đức Phật thành đạo hoàn toàn về mặt triết lý tư tưởng thì nó có trên mặt đồng thể tam bảo. Nhưng mà đứng về mặt lịch sử, khi Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề thì chưa có tam bảo, mà mới có gì? Cái gì bảo? Phật bảo. Và cái gì bảo nữa? Pháp bảo. Chưa có tăng bảo. Như vậy khi Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề chưa đủ cái ngôi vị của tam bảo. Và sau khi Đức Phật đến vườn Lộc Uyển gặp năm anh em Kiều Trần Như, và Đức Phật thuyết pháp độ năm anh em Kiều Trần Như tu học và chứng quả, và nhận những người đệ tử đầu tiên để trở thành những mẫu người tăng đoàn của Đức Phật, thì lúc đó mới đầy đủ ý nghĩa của tam bảo, mà theo thuật từ chuyên môn đó là thế gian trụ trì tam bảo. Có nghĩa là Phật bảo, Pháp bảo và tăng bảo mang hình thức thật, mang tính nghĩa thật về mặt lịch sử, về mặt lịch sử. Như vậy về mặt tư tưởng, tam bảo điều đó để nói lên cái tính chất về cái căn bản về tính triết lý, điều đó chưa quan trọng bằng giá trị thực về tam bảo. Giá trị thực tam bảo lịch sử từ khi Đức Phật thành đạo truyền giáo và những người là tăng đoàn để phát triển học đạo cho đến hôm nay, và những người truyền bá chánh pháp, cái đó mới gọi là tăng bảo. Như vậy Phật bảo là gì, Pháp bảo là gì, tăng bảo là gì, chúng ta cần phải tìm hiểu sâu thêm một góc độ nữa. Phật, nguyên tắc của tiếng Phạn là gì? Buddha. Trung Hoa dịch là giác giả, nghĩa là người giác ngộ. Đứng về mặt dịch sử, người giác ngộ theo tất cả các hệ thống kinh điển nguyên thủy thì được trình bày trong cuộc đời này duy nhất ở hiện kiếp chỉ có một Đức Phật là người duy nhất, là một bậc A-la-hán chánh đẳng giác, không có một vị Phật thứ hai. Đó là đứng về mặt góc độ truyền giáo lịch sử. Còn nếu đứng về mặt bản tính giác ngộ thì khả năng giác ngộ này nó mang ý nghĩa tất cả mọi người trong lòng đều có cái tính giác và sẽ thành Phật. Đây là một cái nghĩa căn bản trong kinh Pháp Hoa, và chỉ có Đại Thừa mới diễn giảng điều này. Chúng ta học kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã khẳng định được rằng tất cả chúng sinh đều có tri kiến Phật và mọi chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Đó là mặt về bản tánh Phật của mọi con người. Còn ở đây trên tinh thần của Đức Phật để chỉ cho giác giả là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một Thích Ca Mâu Ni. Vậy đứng về mặt danh từ riêng thì cái từ này dành cho ai? Đứng từ riêng là dành cho ai? Dành cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà đứng về danh từ chung thì dành cho ai? Dành cho tất cả chúng ta, dành cho tất cả mọi loài, dành cho tất cả hữu tình trên cuộc đời này, trên cuộc đời này. Nhưng mà riêng về dành cho Đức Phật, để chúng ta tôn xưng Đức Phật, để chúng ta gọi là Đức Thế Tôn, là Đức Thích Ca Mâu Ni, là người đã thành Phật, thì nó mang ý nghĩa Đức Phật phải ba cái tính chất căn bản. Ba tính chất căn bản mới gọi là Phật. Một là tự giác, hai là gì? Giác tha. Ba là giác hạnh viên mãn. Tự giác là một con người tìm được chân lý, một con người có khả năng giác ngộ được sự thật của bản thể vũ trụ và giác ngộ được sự thật về thân phận con người để từ bỏ xuất gia, tu hành và thành Phật. Đây là một cái điều mà chúng ta vô cùng kính trọng Ngài, kính trọng Ngài. Nhìn lại quá khứ lịch sử, chúng ta biết Đức Phật xuất thân từ dòng dõi nào? Dòng dõi vua chúa, đúng không? Như vậy cương vị của Đức Phật hiện đang mang mà lúc còn ở trong kinh thành là gì? Thái tử. Ai giải thích cho tôi nghe được từ thái tử là gì? Ai nói từ thái tử con vua là đúng? Các vị biết đức vua có bao nhiêu đứa con không? Rất là nhiều. Cho nên ở đây các vị phải hiểu từ thái tử. Con vua thì không thể gọi là thái tử, mà gọi là gì? Là gì? Hoàng tử. Hoàng là vua, tử là con. Con vua là hoàng tử. Mà trong tất cả những hoàng tử nào, tất cả hoàng tử mà con của vua, người nào được tuyển chọn ra để sau này đăng quang làm vua thì người đó gọi là gì? Thái tử. Như vậy các vị phải hiểu cái từ thái tử và hoàng tử nó có khác nhau chỗ đó. Con vua gọi chung thì phải là hoàng tử. Những người nào được sinh ra từ hoàng hậu chánh cho đến là cái thứ phi đều là con vua cả, và những người đó đều gọi là hoàng tử cả. Nhưng mà trong những người hoàng tử này, người nào được tuyển chọn để sau này kế vị ngai vàng thì ngài người đó mới gọi là thái tử. Như vậy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khi ở trong kinh thành là một thái tử Sĩ Đạt Ta, là người để được chọn sau này lên kế vị ngai vàng, cho nên mới gọi là thái tử. Và chúng ta được biết nếu mà phương diện vật chất của cuộc đời một vị thái tử mà thời đó có thiếu gì không? Nếu là một người thái tử thì không thiếu gì cả. Đầy đủ tất cả các tiện nghi, vật chất, đầy đủ mọi cái ngũ dục lạc trên cuộc đời. Nhưng mà vì người có một cái trí giác ngộ siêu tuyệt, người nhìn thấy được sự chúng sinh đau khổ bằng con mắt trí tuệ và với lòng từ sẵn có, cho nên ngài quyết định từ bỏ tất cả để đi tu. Và từ bỏ đi tu không phải là bỏ cái giàu sang này, cái ăn hưởng phú quý này, để đi tìm một cái ăn hưởng phú quý giàu sang khác. Nếu Đức Phật ngày xưa là một thái tử, vì chê cái hạnh phúc an lạc dục lạc trong kinh thành này nó nhỏ bé, nó giới hạn, để tìm một cái dục lạc khác nó hơn, thì cái sự ra đi đó có cao quý không các vị? Không. Nhưng mà sự ra đi này hoàn toàn không phải vì bản thân của ngài, mà vì tất cả chúng sinh trên cõi đời này. Ngài ra đi là ngài hy sinh hạnh phúc riêng của mình, hay hy sinh cái tình thương, đau thương của kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Các vị biết cái giai thoại mà Đức Phật ra đi á, đau lắm. Đức Phật cũng là một người có trái tim và khối óc vậy, cũng biết thương vợ, thương con, thương cha và thương những thân bằng quyến thuộc tại thành Ca Tỳ La Vệ vậy. Nhưng mà sao phải đi tu? Nhưng mà sao phải đi tu? Vì nhìn thấy tất cả các cảnh khổ trên cuộc đời này, nhìn thấy sanh già bệnh chết của chúng sinh nè, nhìn thấy sự trầm luân khổ ải của chúng sinh nè, mà ngài không đành lòng, cuối cùng ngài quyết định để đi tu, để tìm một con đường giải thoát, thì sự hy sinh ấy hoàn toàn cao quý và thánh thiện. Hoàn toàn hy sinh và dấn thân 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh, làm những con người lòng thương yêu chúng sinh trên cuộc đời này quá rộng lớn. Cho nên Đức Phật đã liệt vào một trong những con người được tôn kính nhất, đó là Phật Bảo, mà chúng ta cần phải biết. Phật Bảo chúng ta cần biết. Cái giai đoạn mà thái tử với đi xuất gia đó, các vị biết trong mà phim giải thích cũng rất hay. Các vị nào đã coi cái bộ phim Ánh Đạo Vàng của Võ Đình Cường mà do chùa Diệu Giác thực hiện á, hoặc là một số bộ phim như ví dụ như Hồng Kông, Đài Loan hay là Singapore hay là một số nước nữa có thực hiện đóng về lịch sử Đức Phật á, nhưng mà chưa có bộ phim nào có một cái khả năng diễn đạt tốt hơn bộ phim Ánh Đào Vàng của Việt Nam cả. Không phải mình là người Việt Nam mà mình khen tặng, bởi vì những nhân vật ở Việt Nam biểu hiện về mặt tình cảm cũng như thể hiện một số điều ở trong đó nó rất là hay, rất là nhập vai. Và tôi đánh giá trong một số bộ phim đã từng coi, Ánh Đào Vàng, cái bộ phim của Việt Nam là hay nhất, hay nhất, trung thành nhất. Nhưng mà chỉ có một điều nó ở đó tôi không đồng ý là các thánh đệ tử như Đức Phật thọ trai bằng cái muỗng, cái đó tôi không chịu, nó sai với nguyên tắc lịch sử văn hóa ghê gớm lắm. Các vị biết người đạo, người Ấn Độ ăn gì sao hay vậy? Các vị có đi Ấn Độ chưa? Thật sự mà chúng ta đọc trong nguyên bản, người Ấn Độ ăn bóc chứ không phải là ăn muỗng. Nhưng mà khi mà tôi nghĩ là cái nhà đạo diễn phim á, mà khi mà làm phim mà để cho Đức Phật mà bóc ăn á, thì theo văn hóa Việt Nam người ta ngại, tao thấy cái đó thô quá, phải không? Ở Việt Nam mình mà ai mà vô bếp mà bóc là kỳ vô cùng. Kỳ vô cùng. Cái người nhiều khi tôi vô bếp, nhiều khi tôi thấy cái món gì tôi cũng thích lắm á, nhiều khi cái thói quen mình cũng muốn bóc, nhưng mà ngại. Dòm quanh dòm bước không có ai mới bóc, còn nếu có thì không dám bóc. Cho nên cái bóc đó là không phải văn hóa của Việt Nam, không phải văn hóa Việt Nam, mà bóc đó là văn hóa của Ấn Độ. Mà đã văn hóa rồi thì không có ai cắt được. Cho nên thời Đức Phật ngày xưa, Đức Phật đi thọ trai và cũng ăn bóc bình thường. Đức Phật ăn bóc bình thường. Cho nên ở trong phim Ánh Đạo Vàng, tôi chỉ thấy là nó hơi xê về mặt văn hóa lịch sử ở cái đó thôi. Còn phần lớn tất cả những cái khác tôi rất đồng ý. Đồng ý. Thì á, tôi trở lại vấn đề, khi mà Đức Phật đi xuất gia đó, còn là thái tử mà đi xuất gia đó, các vị biết là một con người có trái tim và khối óc, có lương tri mà. Mà đi ra như vậy, cả một trách nhiệm của tinh thần đang hy vọng và gửi lên đôi vai của Ngài. Mà Ngài ra đi như vậy là cả một sự thất vọng và đau buồn lớn cho tinh thần Ca Tỳ La Vệ. Mà có một đoạn thơ diễn tả về cái cuộc ra đi này. Nếu mà ai biết ngâm thì ngâm đoạn thơ này hay lắm. Tôi thì không biết ngâm cho nên là tôi chỉ đọc cho các vị nghe thôi. Thì đêm hôm đó, Đức Phật mới từ giả ra đi, và trước khi ra đi đã mở cửa 3 lần để nhìn vợ và con lần sau cuối, muốn nói lên một lời từ biệt, nhưng mà sợ đánh thức hai người này, người này sẽ trở thành một sự ràng buộc lớn, không thể đi tu được. Cho nên cuối cùng lặng lẽ bước ở ngoài cửa nhìn vào và đánh thức Sa Nạc lúc nửa đêm. Thì cái 8 câu thơ đó nói như vậy: khi mà thái tử vào phòng đánh thức Sa Nạc, là những người mà theo hầu đệ tử đó, thái tử đó, thì Sa Nạc lúc đó mới giật mình, nửa đêm mà tại sao mà thái tử lại đánh thức mình. Thì Sa Nạc mới nói là: trời tối nhân gian mờ mịt quá, giờ này thái tử định đi đâu? Tức là lúc đó Sa Nạc hỏi vậy đó. Thì lúc đó thái tử mới trả lời là: chính đời mờ mịt nên ta phải đi để tìm ra ánh đạo màu. Thì Sa Nạc lúc đó mới thấy xúc động, mới thấy hụt hẫng, mới thấy sự mất mát quá lớn bằng một cái cảm nhận nhất thời. Và thấy như vậy mới nói: ngày mai sẽ có bao người khóc, ly biệt thương ngài nỗi khổ đau. Thì lúc đó thái tử mới trấn an Sa Nạc bằng một niềm hy vọng, một tia hy vọng rất lớn. Thái tử mới nói: ta sẽ trở về khi thấy đạo, cứu thoát nhân gian vạn khổ sầu. Các vị thấy một cái giai đoạn rất là hay. Tôi ngâm 8 câu này cho các vị nghe ha. Ngâm lại, chịu không? Tôi nghĩ thì chắc không hay lắm, tại vì tôi không có quen với cái nghề này. Nhưng mà vì các vị là giới trẻ, cho nên chúng tôi phải hòa nhập để vui với các vị. Các vị nào đồng ý đưa tay lên này. Nhìn ai cũng đồng ý hết là không chạy được rồi. Thì cái đầu nó như vậy: trời tối nhân gian mờ mịt quá, giờ này thái tử định đi đâu? Chính đời mờ mịt nên ta phải đi để tìm ra ánh đạo màu. Ngày mai sẽ có bao người khóc, ly biệt thương ngài nỗi khổ đau. Ta sẽ trở về khi thấy đạo, cứu thoát nhân gian vạn khổ sầu. Thì đây là những cái câu thơ thật sự mà ngày xưa khi tôi đọc đến giai đoạn này, tôi cảm thấy là chạnh lòng cho Đức Thế Tôn của chúng ta. Về mặt căn bản lịch sử, Đức Thế Tôn của chúng ta vẫn là một con người, một con người. À, thì bây giờ khi mà chúng ta tìm qua với Đức Phật như vậy, chúng ta mới thấy Đức Phật là xứng đáng. Xứng đáng để chúng ta trân trọng, kính ngưỡng. Và ở trong này nó có mâu thuẫn rất nhiều giữa một Đức Phật lịch sử và một Đức Phật được huyền thoại. Đây là sự mà một số người, có những người người ta nhận rằng nếu mà nói Đức Phật là một con người á, thì một số người cho rằng Đức Phật bình thường quá. Nhưng mà ngược lại những người nhận Đức Phật ở góc độ lịch sử á, thì người ta cho rằng nếu mà người huyền thoại á, thì không có giá trị. Thì giữa hai quan điểm này chúng ta thấy xuyên suốt bề dày lịch sử còn nhiều tranh luận, chưa có khẳng định. Bởi vì những người cho Đức Phật là một con người thực thì nói như thế này: nếu là một con người thực có trái tim, có khối óc và những cái tình cảm bình thường mà đi tu như vậy, mình mới thấy được tầm quan trọng của nó. Còn nếu mà Đức Phật siêu phàm á, thì có cái gì đâu mà để gọi cao siêu. Bởi vì Đức Phật siêu phàm rồi á, thì đi xuống muốn bỏ, muốn đi là chuyện bình thường, không có giá trị. Nhưng mà ngược lại một số nhà mà chấp nhận về mặt tư tưởng, về mặt cao siêu, thì nói rằng Đức Phật mà nếu bình thường thì không thể là một Đức Phật được. Cho nên giữa hai quan niệm này, chúng tôi nghĩ cái nào nó cũng có giá trị tương đối của nó, mà tùy góc độ và cảm nhận của mỗi con người chúng ta. Trở lại vấn đề Phật phải ba đầy đủ ba nghĩa, đó là gì? Một, tự giác. Hai, giác tha. Ba là giác hành viên mãn. Tự giác là tự mình tìm được chân lý giác ngộ. Giác tha là thấy cái gì lạ lạ giác, phải không? Giác tha là thấy cái gì của người khác giác đem về. Giác tha ở đây là giác ngộ cho người khác, cái đó gọi là giác tha. Chứ không phải nói là giác tha là thấy gì lạ lạ của ai để giác về nhà rồi giác tha. Cho nên nó ở đây giác tha nó mang ý nghĩa là đem cái khả năng giác ngộ của mình có được, giác ngộ cho người khác, cái đó là gọi là giác tha. Và ba nữa là giác hạnh viên mãn, tức là công hạnh tự giác và quá độ chúng sinh được viên mãn, thì ba cái công hạnh viên mãn mới được gọi là tròn đầy. Thì tôi giải cho các vị thêm một cái điều này các vị hiểu. Có những người nói là giác tha là độ tận chúng sinh trên cuộc đời này, nhưng mà tại sao thấy chúng sinh còn dãy đầy hết trơn mà Đức Phật nhập Niết Bàn? Như vậy Đức Phật giác tha đâu có trọn vẹn, thì làm sao gọi là giác hạnh viên mãn? Các vị thấy nghi vấn này có đúng không? Nghi vấn này rất đúng. Mình nghe người ta nói như vậy, nhưng mà các vị phải hiểu cái ý của những người muốn trình bày. Đức Phật phải độ tận chúng sinh mới thành Phật được. Thì cái ý nghĩa về lý của nó là Thiền Tông đã giải thích, tôi cũng không căn cứ lắm, nhưng mà tôi muốn giải thích về góc độ tâm lý hiện thực. Độ tận chúng sinh ở chỗ là các vị thấy thấy suốt cuộc đời Đức Phật từ khi thành đạo cho đến ngày nhập Niết Bàn, thì Đức Phật lúc nào cũng độ chúng sinh cả, không lúc nào Đức Phật an hưởng nghỉ riêng cho mình. Cho nên cái chữ độ tận ở đây nó mang ý nghĩa là suốt một cuộc đời hy sinh vì chúng sinh, nó mang nghĩa độ tận. Các vị thấy Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn còn độ cho ai? Về mặt lịch sử, lúc mà đang nằm cơn đau và nằm tại vườn Ta La Song Thọ để chuẩn bị vào Niết Bàn, thì ai đến tìm Đức Phật? Tu Bạc Đà La, đúng không? Một ông già 120 tuổi lúc đó đi đến xin vào ý kiến Đức Phật. A Nan không cho. A Nan mới nói rằng giờ này Đức Thế Tôn đau lắm, để Đức Thế Tôn yên nghỉ, để Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, ông đừng vào quấy nhiễu Đức Thế Tôn nữa. Thì ông già nằng nặc đòi vào, khóc lóc gian xin. A Nan dứt khoát là không cho. A Nan là thị giả mà. Cho nên cuối cùng Đức Phật nghe được, nhưng mà Đức Phật nói rằng: này A Nan, hãy cho người ấy vào gặp ta lần sau cuối. Và cuối cùng khi mà Tu Bạc Đà La vào gặp được Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp độ và ông đã được đắc quả A La Hán và xin tịch trước Đức Phật. Và sau khi đắc xong là trở ra ngoài tịch liền. Như vậy thì các vị thấy Đức Phật lúc sắp nhập Niết Bàn nằm đau đớn về thân xác như vậy, nhưng mà vẫn bình thản để tiếp độ một người cuối cùng. Cho nên cái đó là trong lịch sử thường nói cái câu là lần đầu tiên độ năm anh em Kiều Nha Nhã Kiều Trần Như, và lần sau cùng đó là độ Tu Bạc Bà La. Như vậy có phải là suốt một cuộc đời Đức Phật vì hạnh nguyện độ sinh không? Phải không? Như vậy thì Đức Phật có phải là độ tận chúng sinh chưa? Suốt cuộc đời này độ tới chết thôi, chứ không lẽ chết rồi độ cái gì nữa? Bây giờ chết rồi làm cái gì? Bây giờ một con người các vị cũng vậy, một con người các vị đóng góp cho xã hội, đóng góp cho khoa học, đóng góp cho cái gì đó, thì cũng hết cuộc đời thôi, chứ chết đóng cái gì nữa? Chết rồi những cái gì còn lại thì tiếp tục đóng góp bằng những cái gì mình để lại cho cuộc đời. Chứ đâu phải là thân xác này nó có vô thường, nó có giới hạn của nó chứ. Nó cũng phải có sanh, có già, có bệnh, có chết chứ. Cho nên chúng ta phải hiểu cái câu độ tận chúng sinh ở chỗ là suốt một cuộc đời Đức Phật chưa bao giờ lãng phí một chút thời gian nào. Lúc nào cũng mang tâm tâm niệm niệm để độ tận chúng sinh. Cái đó gọi chúng ta mới xứng đáng để tôn kính Phật và gọi Đức Phật là Đức Thế Tôn. Để liệt vào một hàng đầu tiên trong Tam Bảo đó là gì? Đó là Phật, Phật Bảo. Nhân trong những cái câu kệ tóm tắt Đức Phật là Phật là đấng giác ngộ mình, là tự giác, độ người thoát khỏi tử sinh bao đời, đó là giác tha, từ bi trí tuệ rạng ngời, là Phật là đấng giác ngộ mình, độ người thoát khỏi tử sinh bao đời, từ bi trí tuệ rạng ngời. Tức là trong những cái bốn cái câu mà xưng tán Đức Phật, ở câu một đó là độ tự mà độ mình, câu thứ hai là giác tha, tức là độ chúng sinh, và câu thứ ba với thứ tư mang ý nghĩa là giác hạnh viên mãn. Thì ở đây chúng ta mới thấy đó là để tôn sinh cho Đức Phật, là một cái ngôi vị pháp bảo đầu tiên mà chúng ta cần phải được học. Thứ hai, tam bảo đầu tiên mà chúng ta học đó là Phật bảo. Thứ hai đó là pháp bảo. Pháp ở đây tiếng Phạn dịch là Dhamma, mà pháp ở đây là chỉ cho những lời dạy của Đức Phật. Đây là nghĩa căn bản. Và những lời dạy này chúng tôi thấy là trong tất cả mọi cái kinh biên chép thì thường hay để là tam tạng kinh điển của Đức Phật, đó là kinh tạng, lục tạng và gì nữa? Và luận tạng. Nhưng mà chúng ta phải xét từ một góc độ lịch sử cho đến sự hình thành tam tạng này để chúng ta hiểu được cái từ pháp bảo trong đạo Phật. Pháp bảo nó mang ý nghĩa duy nhất, đó là những lời dạy của Đức Phật. Từ nguyên tắc đầu tiên, pháp bảo nó chưa mang ý nghĩa kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Bởi vì các vị biết rằng thời kỳ Đức Phật là thời kỳ không có văn tự, tức là không có chữ nghĩa, không có văn bản như thế này. Các vị có tưởng tượng được điều đó không? Tức là thời của Đức Phật hoàn toàn là những cái hình thức văn truyền miệng. Như Việt Nam chúng ta có một thời xưa kia, khi mà chúng ta chưa có cái được du nhập chữ Hán của Trung Quốc, cũng như sau này chúng ta du nhập được chữ Latin, thì tất cả những văn bản của chúng ta là văn truyền miệng. Và sau này chúng ta thấy là tục ngữ ca dao phần lớn nó mang tính cách văn truyền miệng. Rồi một số những điều khác toàn là văn truyền khẩu từ lớp người đi trước tới lớp người đi sau. Thì thời Ấn Độ cũng vậy, khi Đức Phật thành đạo và Đức Phật thuyết pháp đó, đâu có viết đâu mà ghi, đâu có giấy đâu, đâu có viết và đâu có cái ký hiệu về chữ nghĩa gì đâu mà ghi. Cho nên từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn tới 400 năm sau, tất cả các hàng thánh đệ tử nghe và truyền miệng lại với nhau thôi, truyền bàn với nhau thôi. Người này nghe, người này nhớ, người nhớ một phần nào để trình bày lại cái nhớ của mình. Nhưng mà tôi khâm phục một điều, trí tuệ của những người ngày xưa siêu tuyệt thật, siêu tuyệt thật. Tôi nghe một cái bài thuyết pháp của một vị hòa thượng nào đó, sau khi nghe xong tôi chỉ nắm được vài ý tổng hợp thôi. Còn các vị thánh đệ tử của Đức Phật ngày xưa nghe rồi là truyền đạt lại là giống như y như Đức Phật nói. Cái đó là nói chung những bậc siêu trí tuệ mới làm được những vậy. Và ngày xưa các vị thánh đệ tử là những người chứng đắc A-la-hán, cho nên trí tuệ siêu tuyệt lắm, trí tuệ siêu tuyệt lắm. Như vậy thì bây giờ đứng về căn bản mặt pháp bảo, nó mang ý nghĩa căn bản nhất là những lời dạy của Đức Phật. Và sau ba lần kết tập kinh điển, đó là thời kỳ thứ nhất sau Đức Phật nhập Niết Bàn 7 ngày, chư thánh đệ tử đã tổng hợp lại 500 vị thánh đệ tử ở hang Phát Diệp, và do ngài Ca Diếp chủ trì cho kết tập kinh điển đầu tiên. Và được kết tập kinh điển đầu tiên là ngài A Nan tụng về tạng kinh, tức là tụng tất cả những cái Đức Phật dạy về kinh, và ngài Ubali đọc luật, và chỉ có hai vị này tụng kinh và luật mà thôi. Lúc đó tạng luận chưa có ra đời. Luật là đọc lại những phần luật căn bản cho tỳ kheo ni hay là u bà tát u bà di gì đó vân vân. Còn kinh là tổng hợp lại tất cả những tạng kinh mà Đức Phật dạy. Như vậy thì đọc cho các thánh đệ tử nghe để nhớ lại lời Phật dạy mà thôi, để nó mang tính nhất quán trong cái tư tưởng của Phật giáo. Và cuối cùng 100 năm sau, 100 năm sau, tức là thời kỳ phân chia bộ phái, đó là có sự bất đồng giữa các thánh đệ tử. Có những người nghe Đức Phật nói về góc độ này, cái người nghe Đức Phật nói về góc độ kia, cho nên nó có sự bất đồng quan điểm và chia ra hai hệ phái. Cho nên sau này mới có Nam truyền, Bắc truyền, vân vân. Mà thời đó đó gồm có cái hai bộ phái căn bản là Đại chúng bộ và Thượng thọ bộ. Và mỗi một bộ đều đọc theo cái quan điểm của mình về nghe theo lời của Đức Phật, cũng chưa có văn tự ghi chép gì cả, toàn là nhớ không à. Nhưng mà các vị biết có một điều nguy hiểm trong cái vấn đề truyền miệng là như vậy. Ở xã hội chúng ta thường có cái câu gì? Tam sao thì sao? Thất bổn. Ở gia đình mình mới nói là nó xe đụng chết gà mày, nó chạy ra đầu đường, xe đụng chết bò, phải không? Nó bắt đầu chạy đi khác, tôi mới nghe phán đâu đó xe đụng chết ba người. Đúng không? Tức là những cái mà chuyện như vậy, từ nhà mình nó ra đường, nó đã khác nhau rồi. Tôi nhớ cái chuyện này nó có tam sao thất bổn, tôi cũng thấy là nó rất là hay. Ngày xưa có cái ông đi bán ve chai hay gì đó, ông đi ngang nhà một cái nhà đó, cái ông nghe cái ông này dạy con, rầy con dạy con cái câu hay quá. Ông này nói, tao nói thiệt, tao buồn lắm trong cuộc đời á, tao chán lắm, cho nên tao chán con người. Vi nhân nan, làm người khó. Cái ông này ông đi bán, ông nghe nói cái câu phớ phưởi hay quá, cái ông về bữa đó ông cố tình ông đánh con ông, là ông gầy. Chứ thật sự con ông cũng không sai gì chút đó. Cái ông lòi ra ông đánh, tao nói thiệt với mày nghe, tao nói cuộc đời này dây mo nan là dây mo nan, lằn mằn xé là lằn mằn xé. Tức là ông nghe ông kia nói là vi nhân nan, cái nghĩa là làm người khó. Ông này nghe phơi phửa về đánh con á, đọc liền, tao nói dây mo nan là dây mo nan, lằn mằn xé là lằn mằn xé. Như vậy cái đó nó mang ý nghĩa gì? Tam sao thất bổn, đúng không? Mình nghe lới phới gì đó cho mình về mình nói, nó chặt liền, nó sai. Cho nên ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị rằng văn khẩu truyền miệng là nó có những điều dị bản ghê gớm lắm. Và chúng ta đọc trong tất cả các bản tục ngữ ca dao, nó đều có những cái câu sai biệt nó mà người ta không biết là câu nào đúng. Bây giờ xác định câu nào cũng có lý hết á. Vậy thì bây giờ ở trong đây lần kết tập kinh điển thứ hai, nó cũng mang ý nghĩa truyền miệng thôi. Như vậy thì lần kết tập kinh điển thứ ba là thời kỳ của vua A Dục Vương. A Dục Vương đã tài trợ cho chuyện kết tập kinh điển này, nhưng mà vẫn là những các giá trị để thanh lọc tăng đoàn, để những các bậc thượng thủ cũng đọc lại lời Phật dạy. Và lần kết tập thứ tư đó là 400 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, là thời của Ca Nị Sắc Ca, là triều Khổng Tước đó. Thời của triều Khổng Tước Ca Nị Sắc Ca mới có một cái văn tự, và Ca Nị Sắc Ca mới cho giác đồng á, đồng cán mỏng vậy nè, rồi mới khắc chữ vào trên giác đồng. Và bắt đầu là từ đó trở về sau mới có văn tự ghi chép lại lời của Đức Phật, và hình thành những bộ kinh đầu tiên, đó là Truyền Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tương Ưng Bộ Kinh. Và cuối cùng những lần cấp tập sau để thêm tắt một số cái lời Phật dạy mà được dạy rải rác khắp nơi, và người ta tổng hợp lại thành một bộ nữa gọi là Tiểu Bộ Kinh. Như vậy bên A Hàm là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, vân vân. Như vậy thì các cái hệ thống kinh điển Nam truyền hay là Bắc truyền, nó từ khi có văn tự trở về sau là phải 400 năm như vậy. Như vậy đứng về mặt pháp bảo, chúng ta khẳng định ý nghĩa đầu tiên, cái chữ Dhamma, nó mang ý nghĩa là những lời Đức Phật dạy mà thôi. Và sự chú giải của các thánh đệ tử sau này, các bậc tổ luận giải thêm về kinh điển của Đức Phật, thì mới thiết lập lại thành một cái hệ thống gọi là Luật Tạng. Và nguyên thủy Phật giáo gọi là A Tỳ Đạt Ma. Và bên tư tưởng của Đại Thừa gọi là Luận Tạng. Như vậy thì ở đây Luận Tạng hay là A Tỳ Đạt Ma là những lời chú thích, giải thích rộng thêm, phân tích của các thánh đệ tử và các tổ về tạng kinh và tạng luật, tinh là luật. Như vậy thời căn bản của Đức Phật là chỉ có tạng kinh và luật, là do Đức Phật dạy và chế giới cho tất cả các hàng tỳ kheo cũng như hàng cư sĩ tại gia. Còn lại sau này những hệ thống kinh điển nó có thêm tạng luật và bộ luận và bổn túc túc vào là do người sau, và sau này chúng ta mới gọi là pháp bảo, nó liệt vào được đặt vào trong tam tạng thánh điển, đó, gọi là kinh tạng, luật tạng và gì, và luận tạng, là kể từ sau này, là kể từ sau này. Vậy là chúng ta phải biết được pháp bảo từ nguyên thủy đầu tiên cho đến sự phát triển hình thành và cho đến ngày hôm nay nó mang ý nghĩa như thế nào đối với vấn đề nhận thức chúng ta, thì cái đó chúng ta đã tìm hiểu. Thứ hai đó là pháp bảo. Ba là tăng bảo. Tăng bảo tiếng Phạn là Sangha, Trung Hoa dịch là hòa hợp chúng. Như vậy thường thường chữ tăng ở đây các vị hiểu như thế nào? Tôi vậy là phải tăng chưa? Vậy tôi là gì? Không phải tăng mà là thầy. Không thầy thì sư, phải không? Thường thường cái chữ tăng á thì người ta chỉ gọi cho quý thầy, nhưng mà chữ tăng á nó mang ý nghĩa là chỉ cho hòa hợp chúng, và bốn vị tỳ kheo trở lên mới được gọi là tăng. Bốn người xuất gia mà thọ tỳ kheo trở lên mới được gọi là tăng. Một người là một thành phần của tăng chứ chưa phải trọn vẹn là tăng. Cho nên trong cái ý nghĩa quy tăng á, các vị biết cái quy trong đạo Phật á, chữ quy y tăng nó có nghĩa là quy y chung với tất cả các thầy. Cái người mà đứng ra truyền giới cho các vị á, là người đại diện cho tăng đoàn để truyền giới cho các vị mà gọi là bổn sư. Cái bậc thầy mà chúng ta kính trọng, chúng ta quy ngưỡng, chúng ta nương tựa, học tu, thì chúng ta chỉ chọn cái người đại diện đó làm thầy mình. Và nghĩa chung nhất, khi các vị đã quy y rồi, thì các vị phải kính trọng tất cả những người xuất gia học đạo, gọi là kính trọng tăng. Kính trọng tăng. Chứ ý nghĩa của chữ tăng nó phải mang ý nghĩa là hòa hợp chúng, để chỉ cho đoàn thể xuất gia theo Đức Phật. Đoàn thể xuất gia theo Đức Phật, những người xuất gia nguyện trọn đời cống hiến cho Đức Phật. Và từ khi cái người đó cạo tóc trở về sau, là những người này nguyện cuộc đời còn lại đóng góp cho Phật Pháp, cho những người đó gọi là tăng. Ở đây chúng ta phải hiểu rất rõ. Chứ tăng thì đúng là một ông thầy, thường thường ta cũng gọi là một ông tăng. Đây là cái chữ chúng ta mang ý nghĩa là nói theo thói quen, chung chung thôi. Chứ tăng là hòa hợp chúng. Như vậy, những người nữ xuất gia gọi là tăng được không? Sao không được? Nếu gọi đúng á, thì tăng phải là tăng tăng. Còn ni á, gọi đúng á, là tăng ni, mới chỉ đúng cho ni. Nó phải hai chữ như vậy, tức là hòa hợp chúng của ni và hòa hợp chúng của tăng, tức là đoàn thể xuất gia của ni và đoàn thể xuất gia của tăng, tức là nữ giới hòa hợp chúng và nam giới hòa hợp chúng. Nam xuất gia hòa hợp chúng theo Đức Phật, nữ xuất gia hòa hợp chúng theo Đức Phật, mới gọi chung cái tử là tăng ni, là chỉ cho ni, và tăng tăng là chỉ cho quý thầy. Các vị phải thấy được như vậy. Cái chữ này nó mang ý nghĩa rất căn bản á. Cho nên chúng ta quen rồi, chúng ta cứ nói quý thầy là tăng, còn bên kia là ni. Cho nên tôi nói cái này cũng ngộ lắm các vị. Cái người ni á, nó có những cái ngộ. Tôi nói cái này ai mà về đừng có học lại với mấy cái người thầy là ni nghe. Họ tự ái á. Đi trai tăng, khi mà nghe quý thầy tác bạch đó là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch trên chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng, mà không nói chữ ni vô trọng cái mấy cô buồn, không nói ni buồn. Nhưng mà ngược lại khi đi về chùa thì mấy cô ni kêu bảo các đệ tử mình gọi mấy cô bằng gì? Bằng thầy. Ngộ vậy. Đi về chùa thì bảo các phật tử gọi mình bằng thầy, mà khi đi trai tăng á, người ta đến là kính bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng, mà không có nói ni cái nơi rồi, không có nói tôi thôi tôi về. Kỳ vậy. Nếu nói như vậy thì về phải nói là sư cô sư bà ni trưởng ni sư gì đó với đệ tử của mình chứ, bắt mấy phật tử hay là đệ tử mình gọi bằng thầy, mà tới lại trai tăng cái người ta gọi là tăng cái là buồn, cái đó nó không đúng. Nếu buồn cái đó được thì về nhà đừng xưng thầy với mọi người đó. Và ý nghĩa thứ nhất. Và ý nghĩa thứ hai, mình chưa nắm rõ cái chữ tăng cho nên mình buồn. Chứ ở chữ tăng này nó đã gồm có tăng tăng và tăng ni ở trong đó. Cái chữ tăng là chỉ cho hòa hợp chúng, cho các đệ tử xuất gia, nam xin lỗi nam xuất gia và nữ xuất gia của Đức Phật mà. Cho nên nếu đúng nghĩa chỉ cần đến một cái buổi lễ có cả tăng ni, mình chỉ bạch là như vậy là đại đức tăng là đủ rồi, trong đó đã gồm ni rồi. Cái này phải hiểu chứ. Vậy mà có những người buồn, có những ngày nay giấy buồn, tôi thấy cái đó có những cái buồn nó hơi kỳ kỳ. Mà thôi các vị cũng cao tuổi, mình cũng không nói gì. Nhưng mà trong lòng tôi thấy cái điều đó nó như vậy. Cho nên ở đây cái chữ tăng nó mang cái ý nghĩa như vậy, các vị phải hiểu là để chỉ hòa hợp chúng. Và các thầy hòa hợp chúng tăng, và các ni cô hòa hợp chúng ni. Nó phải mang chữ nghĩa tăng, tăng ni và tăng tăng. Mà mình gọi một cách tắt thôi, tức là mình lược bớt, thì mình gọi là tăng là để chỉ cho quý thầy, và theo quen là ni là để chỉ cho những người nữ xuất gia. Chúng ta gọi là ni, là mấy cô. À, đó là chúng ta tìm hiểu được ba ý nghĩa căn bản về cái chữ Phật, Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. À, tức là Phật là những cái bậc giác ngộ siêu phàm, những bậc thầy, những Đức Thế Tôn, những người mà giáo tổ truyền giáo đầu tiên. Pháp là những lời dạy của Đức Phật. Đức Phật đã tiếp lặp lại cho tất cả chúng ta, mang ý nghĩa căn bản là Dhamma đó, là lời dạy của Đức Phật là ý nghĩa chính. Và sau này quá trình hình thành Tam Tạng Thánh Điển, qua quá trình kết tập kinh điển đó, nó mới hình thành lên là Kinh Tạng, Luật Tạng và Lượng Tạng, để gọi là kho Pháp Bảo. Và cuối cùng đó là Tăng Bảo, là những người xuất gia nguyện sống một cuộc đời theo lý tưởng của đạo Phật, và đem hạnh nguyện tự mình để dấn thân vào con đường truyền giáo. Đó. Mà hồi nãy tôi nhớ là giống như thầy Tâm Hải có nói của bài thơ đi xưng tán tăng: kính lại tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn hoằng hóa đạo màu, tùy duyên thiết pháp vô cầu, thân tâm thanh tịnh dẫn đầu chúng sinh. Đó là một cái bài mà để xưng tán tăng. Ha. Và thầy Nhược Từ cũng có làm một cái bài để xưng tán tăng rất là hay. Mỗi ngày khi đảnh lễ Tam Bảo tôi cũng có đọc. Tăng là những bậc chân tu, biết đời uyển mộng giả từ ra đi, thấm nhuần trí tuệ từ bi, độ đời thoát khỏi tham si khổ sầu. Đó là những cái bài để xưng tán tăng rất là hay. Mà bây giờ tôi hỏi với tất cả các vị, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, cái nào có giá trị hiện thực nhất? Các vị dám nói Phật vỡ các vị á, Phật giận á. Xin thưa với các vị, đứng về mặt tôn thờ, Đức Phật là nhất. Đứng về mặt tôn thờ, Đức Phật là nhất. Hãy dành lòng kính trọng tuyệt đối và kính trọng nhất trọn cuộc đời của một người học Phật. Nhưng mà đứng về hiện thực, Tăng là quan trọng nhất. Bởi vì Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, chánh pháp còn tồn tại đó, mà nếu không có Tăng là không có những người xuất gia, thì không có người truyền bá chánh pháp là truyền bá tư tưởng của Đức Phật. Có phải vậy không? Cho nên đứng về mặt tôn trọng kính ngưỡng, Đức Phật là nhất trên cuộc đời này. Nhà người học Phật phải dành trọn một niềm tin và trọn một trái tim để dâng cúng dường cho Đức Phật. Và ngược lại, đối về mặt hiện thực, Tăng là trở thành quan trọng nhất. Bởi vì không có Tăng thì không thể có chùa chiền, không có Tăng thì Phật Bảo không thể tồn tại, và không có Tăng thì không thể ai duy trì được Phật Pháp tại thế gian này. Mà Tăng này mang ý nghĩa hiện thực là thế gian trụ trì Tăng Bảo đó. Thế gian trụ trì Tăng Bảo đó, theo cái thuật ngữ chuyên môn là vậy. Tức là những người xuất gia gìn giữ ngôi nhà chánh pháp, truyền bá tư tưởng của Đức Phật, dấn thân vào cuộc đời hoằng pháp lợi sinh. Cái đó nó mang ý nghĩa quan trọng. Cho nên chúng ta phải thấy được những cái điều mà tôn kính Phật và tôn kính Tăng và tôn kính Pháp. Như vậy bất cứ một cái điều nào, đây là những cái điều mà nó mang chuyên kiền. Tôn kính Phật mà Pháp không, mà không kính trọng Tăng là một sự thiếu. Nhưng mà tôi muốn nói rằng có những người có một câu võ đoán như thế này: nhìn một vài cá nhân của một đại thể, thấy những cái điều gì đó nó sơ sót, rồi trong lòng sinh ra quỷ bán. Mà không nghĩa là quỷ bán riêng người đó, mà lại quỷ bán cả Tăng. Người đó có tội. Bởi vì đoàn thể Tăng là những người xuất gia, một đoàn thể rất lớn. Còn một vài thành phần nhỏ cá biệt nào đó có sự sai lầm là của riêng người đó, mà chúng ta căn cứ vào người đó chúng ta phỉ bán Tăng già, tội lớn lắm. Bởi vì còn biết bao bậc tôn túc tu hành chân chính mà chúng ta đã mang ý nghĩa vơ đùa cả nắm, chúng ta làm tổn cho mình một cái đức vô cùng lớn. Đó là cái tội, cái tội đó. Các vị phải thấy như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được giá trị của Tăng là bậc thầy nào chúng ta kính trọng, còn những vị thầy nào chúng ta thấy mình chưa được kính trọng thì việc đó của cá nhân người đó, chúng ta đừng để ý mà chúng ta làm mất đi cái lòng thành kính của tăng bảo là chúng ta sai. Cho nên riêng bổn phận của Phật tử, tôi mong rằng một điều, quý thầy những một vài thành phần cá biệt nào nhỏ đó có sự sai á là của riêng người đó, còn bổn phận của chúng ta phải biết kính trọng, phải biết cung cách của một người Phật tử cần phải giữ. Ví dụ như các vị vậy, các vị thi lễ các thầy sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai, thì thừa phần lớn tôi nghĩ các thầy cũng chấp tay lại cho các vị cũng sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai. Tức là đây là một câu chào thi lễ văn hóa của Phật giáo rất là hay. Các vị thấy đây là văn hóa của Thái Lan đó, người ta toàn là như vậy không à? Cho nên tôi muốn nói rằng người Phật tử phải giữ một thái độ tôn trọng tăng già trong lòng. Nhờ như vậy phước báo mình nó mới được tăng trưởng và thăng hoa. Phải để như vậy, rồi bổn phận của mình giữ tròn để mình có một cái phước báo nào đó của riêng mình, còn cái của ai đó là cái của người khác mình đừng đả động tới. Đó là chúng tôi muốn giải thích chung một vấn đề tam bảo liên quan đến vấn đề của tam bảo. Các vị có thông cảm cái phần trình bày này chưa? Ở trong phần nữa các vị căn cứ theo cái bài tôi soạn cho các vị đó. Mục thứ tư đó là gì? Không quy y được gọi là Phật tử không? Không quy y được gọi là Phật tử không? Vậy là mấy người nãy mà đưa tay lên chưa quy y là đi chùa lậu, phải không? Chúng ta là Phật tử, chúng ta có quyền nói với những người anh hay chị hay bạn đó là đi chùa lậu, tức là chưa hợp lệ. Nói chung nói như vậy để chúng ta đùa chơi thôi. Mang quy y thật sự đúng nghĩa là Phật tử phải là người quy y. Điều đó là nguyên tắc thôi chứ không có nói gì hết. Dầu có cảm tình với đạo Phật rất lớn, dầu có một bề dài đi chùa rất lâu mà chưa quy y cũng chưa thể xác định là Phật tử nữa. Nhưng mà chỉ gọi người đó là người đi chùa thôi. Người tín ngưỡng đạo Phật, người có đi chùa nhưng mà đúng nghĩa chưa thể gọi là Phật tử. Căn cứ về mặt hình thức á thì không thể gọi là Phật tử. Nếu muốn trở thành Phật tử, người này phải quy y, nó có đầy đủ về tính chất tam bảo ở trong lòng, có hứa hẹn trước Phật Pháp Tăng là có phát nguyện mới trở thành một người Phật tử. Đây là một hình thức nghi lễ để giống như một thủ tục ban đầu của một người gia nhập vào một cái đoàn thể nào gì đó, nó cũng có những nguyên tắc. Chúng ta muốn gia nhập vào một tổ chức nào đó, nó cũng có nguyên tắc của tổ chức đó. Muốn gia nhập vào đoàn thể nào, nó cũng có nguyên tắc của đoàn thể đó. Và chúng ta muốn gia nhập để trở thành một trong những Phật tử của đạo Phật thì chúng ta phải quy y. Đây là điều tiên quyết đầu tiên nhất. Và có quy y như vậy chúng ta mới hợp lệ. Ngày xưa những người đến với Đức Phật á, quy y đơn giản hơn bây giờ. Ngày xưa những người đến quy y với Đức Phật á, tại vì Đức Phật còn tại thế á, cho nên á, khi mà đến quy y hay đến xuất gia, Đức Phật chỉ gọi là Thiện Lai Tỳ Kheo, là râu tóc tự rụng, là trở thành đoàn thể xuất gia. Và những người đệ tử cư sĩ đến á, thì Đức Phật bảo là con xin nguyện trọn đời quy y Phật, con xin nguyện trọn đời quy y Pháp, con xin nguyện trọn đời quy y Tăng, đủ để trở thành một người Phật tử rồi. Không cần nghi lễ dài dòng như hôm nay chúng ta. Bởi vì với cái công đức trí tuệ của Đức Phật đủ để làm niềm tin cho tất cả các vị, một quay đức vô cùng lớn. Còn hôm nay sở dĩ có một cái nhiều hình thức để trở thành một người quy y, bởi vì các thầy kính trọng Phật, các thầy thấy rằng cái phước đức của mình không thể so sánh với Đức Phật, cho nên phải làm hình thức nghi lễ để đảnh lễ, để tôn xưng, để hứa hẹn đối với Phật, đối với Pháp và quý thầy đại diện để truyền giới cho tất cả các vị. Cho nên hôm nay có nhiều nghi lễ. Vì vậy về mặt căn bản không quy y thì chưa thể gọi là Phật tử. Cho nên điều tối cần thiết, cái chữ Phật tử nó không có cái gì mình mà mình gọi là nó để nó phân biệt lắm. Nhưng mà ít lắm, chúng ta là người theo đạo Phật, người học Phật, người đến chùa, chúng ta có hai chữ Phật tử chúng ta thấy cảm thấy sung sướng lắm. Bởi vì chúng ta tự nhiên chúng ta thấy hòa nhập được cộng đồng, chúng ta tự hãnh diện mình được là một người Phật tử của một tôn giáo chân chính. Đây là lời phát biểu của một người trưởng ban tôn giáo. Một ông trưởng ban tôn giáo, ông đã từng phát biểu mà tôi đã nghe. Đó là ông nói như thế này: tất cả các tôn giáo đều chân chính, nhưng đạo Phật là chân chính nhất. Đó là một cái nhận định rất là khách quan. Và qua quá trình của lịch sử, biết bao nhiêu thời cuộc, những người có một trí tuệ siêu việt, những người có một đầu óc tiến bộ, những người có một cái tri thức của xã hội, họ cũng đều công nhận qua quá trình lịch sử tất cả các tôn giáo, đạo Phật là duy nhất, là một tôn giáo đúng nghĩa, là một đạo Phật. Đó là các vị cần phải thấy có những cái điều đó. Nhưng mà các vị biết rằng á, chúng ta khẳng định về đạo Phật, đạo Phật nó mang ý nghĩa đạo học chứ không mang ý nghĩa tôn giáo. Đạo học Đông Phương, đạo Phật là một đạo học để giáo dục cho con người đạo đức, trí tuệ, giáo dục bằng những hình thức này, hình thức khác để con người tự thực tập, để trở thành con người. Cái đó nó mang ý nghĩa đúng hơn. Cho nên các vị thấy rằng hai chữ Phật tử đối với một con người chúng ta nên tự hào. Bởi vì trải qua quá trình lịch sử dài lâu, hơn 25 thế kỷ, đạo Phật chưa bao giờ làm tổn thương bất cứ con người nào. Các vị có thấy phải không? Đạo Phật chưa bao giờ quyến dụ bất cứ một ai. Đạo Phật chưa bao giờ dùng quyền uy thế lực để áp đặt người khác phải theo mình. Và đạo Phật chưa bao giờ đi gây chiến tranh bất cứ một nước nào trên thế giới. Có thấy vậy bao giờ chưa? Đạo Phật không bao giờ có điều đó. Cho nên các vị biết rằng từ bi của đạo Phật nó trở thành một cái điểm son quý báu lắm. Trong những con người học Phật luôn luôn nào cũng có từ bi tha thứ hơn những người khác. Cho nên nó qua quá trình lịch sử chúng ta thấy rằng người đạo Phật luôn luôn nào cũng trung thành với tổ quốc. Người đạo Phật luôn luôn nào cũng bao dung và tha thứ mọi người. Chưa bao giờ đi dụ ai cả. Đạo Phật không có dụ. Những tôn giáo khác dụ nè, dụ từ tiền nè, cho đến quyền lực nè, cho đến thế này thế khác. Và những cái điều quan trọng nhất là có những tôn giáo đầu độc tuổi trẻ để trở thành những con chiên ngoan đạo. Đó là những vấn đề các vị cần thấy. Nếu mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng đạo Phật chưa bao giờ đầu độc cả. Đạo Phật nói ra một điều khách quan, tùy mọi người nhận thức, tu tập được thì cũng tốt, không tu tập được để tìm một nhận thức tìm hiểu cũng được, chứ không đầu độc. Cho nên có những cái nhà mà nhận định về các tôn giáo họ nói như thế này. Một cái kẻ cướp giết người tội ác nhưng mà chưa ác bằng sự đầu độc. Một cái người mà cầm súng bắn thế này thế kia loạn xạ chết cả hàng chục người cũng chưa là điều quan trọng. Nhưng mà vì niềm tin tôn giáo á, giết người hàng loạt, cái đó là tội ác ghê gớm nhất. Có những người bị đầu độc bởi niềm tin tôn giáo là giết người hàng loạt như vậy để tôn thờ đấng giáo chủ của mình, để bảo vệ cái quyền nhận thức của mình, đó là một tội ác. Đó là một tội ác. Tội ác ghê gớm, bởi vì nó giết từ thế hệ này đến thế hệ khác, nó triệt tiêu tất cả. Cho nên ở đây chúng ta khi mà là một con người học Phật, chúng ta phải thấy đạo Phật không bao giờ dạy chúng ta điều đó. Đạo Phật không bao giờ đầu độc cho lương tâm của một con người bị mục ruỗng đi. Cho nên khi mà chúng ta tự hãnh diện đi bất cứ nơi nào, bất cứ vùng miền nào, bất cứ mọi nơi, khi người ta nghe mình là Phật tử, tự nhiên trong lòng ta cảm thấy an lòng. Còn mình là mình nói mình là một người của những cái tôn giáo khác là người ta hơi e dè. Người ta trong lòng người ta khi nói đến đạo Phật người ta có cảm giác an tâm lắm. Và khi người ta chơi bạn cũng vậy, người ta kết bạn đối với một người Phật giáo người ta cảm thấy yên tâm. Nhưng mà nghe kết bạn với những người những tôn giáo khác người ta lo ngại. Bởi vì qua quá trình lịch sử đã chứng minh được điều gì rồi. Và nội ở Việt Nam chúng ta thấy qua quá trình chiến tranh Việt Nam, chúng ta thấy đạo Phật đã đổ máu với những cái chế độ của Ngô Đình Diệm như thế nào chưa? Đã mượn cái thế lực của Thiên Chúa Giáo đã giết biết bao nhiêu tăng ni các vị. Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu cũng là gì? Bảo vệ hòa bình của đất nước, bảo vệ đạo Phật. Hòa Thượng còn phát nguyện một câu mà. Thân tôi dầu trái linh thiên máu, thần thức tôi luôn giúp đạo nhà. Đó là những câu trước khi tự thiêu. Như vậy những người đạo Phật chấp nhận hy sinh bản thân của mình để bảo vệ bằng một cái chánh nghĩa. Và khi các vị thấy rằng đạo Phật hưng thịnh, và như hôm nay đạo Phật đã trở nên một sự hưng thịnh rất tốt, chẳng hạn như những lớp người trẻ đang ý thức về nguồn nè, về một văn hóa đạo Phật nè, đang quay về học tu nè, điều này rất là hay. Và đạo Phật đã trở về, đạo Phật xung thịnh thì đồng nghĩa với đất nước phát triển, và đồng nghĩa với mọi cái sự an bình của mọi tôn giáo khác. Nhưng mà tôn giáo khác phát triển thì đạo Phật nguy hiểm. Các vị phải thấy được như vậy. Như vậy là cả một bề dài lịch sử, các vị thấy ngày xưa Hồi giáo nó đã tàn sát chư tăng ở tại Na Lăng Đà của Ấn Độ là không còn một người nào, gần 10.000 người như vậy. Như vậy thì các vị thấy những cái người khác nô lệ, ý thức hệ về những cái tư tưởng khác, họ có thể giết người hàng loạt không gớm tay, bởi vì họ bị đầu độc sai mà. Nhưng mà đối với đạo Phật, xuyên suốt bài dài lịch sử, luôn luôn lúc nào cũng mang hạnh phúc, an lạc, hòa bình cho mọi người. Giống như là Đức Phật, ta ra đời vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc và hạnh phúc cho chư thiên loài người. Và một câu mà thời xưa nào lúc trước các vị đến chùa các vị thấy đó, cái câu là để là đạo Phật đến đâu hòa bình đến đó, hòa bình đến đó. Và các vị thầy của chúng ta đã nhận giải Noel hòa bình rất nhiều trên thế giới. Đạt Lai Lạt Ma nè đã nhận giải Noel hòa bình. Hòa thượng Nhất Hạnh á về Việt Nam chúng ta đó, cũng đã được nhận một giải Noel hòa bình. Đó là những điều hãnh diện cho đất nước Việt Nam của chúng ta. À, những gương mặt mà Phật giáo đã đóng góp cho cái thế giới và nhân loại như thế nào. Cho nên hai chữ Phật tử á, các vị nên trân trọng. Các vị phải thấy tự hào mình là một người Phật tử, mà là Phật tử luôn lúc nào cũng mang trong lòng một ý nghĩa chân chính, một ý nghĩa chân chính. Đó là các vị phải nên quý trọng. Đừng có nghĩ nhiều khi thanh niên á đi chùa mắc cỡ. Phần lớn là thanh niên đi chùa mắc cỡ. Cái chuyện đi chùa đâu có lệ thuộc vào thanh niên là thanh nữ, hay là Phật tử đâu phải là phụ nữ mới là Phật tử được. Còn các vị là gì? Các vị cũng làm Phật tử được vậy. Cho nên dầu thanh niên hay thanh nữ, các vị đừng có nghĩ là mắc cỡ. Mà chúng ta đi chùa là để tiếp nhận với một nền văn hóa, đi tiếp nhận với một ý nghĩa đạo đức, để tự trao rèn cho mình một nhân cách tốt. Như vậy phụ nữ mới cần trao rèn nhân cách tốt, còn các vị tốt rồi khỏi trao phải không? Cho nên á, nhân cách thì ai cũng cần phải trao rèn cả. Hay là tôi đàn ông tôi sao cũng được, còn phụ nữ phải nhân cách tốt, còn tôi đi lượm thượm, tôi đi vượt dọc đồ bịch được hết, ai cho phép? Cho nên ở đây các vị phải thấy được, dầu nam hay nhà nữ đi chùa đều quan trọng như nhau. Nhưng giới trẻ đừng bao giờ nghĩ là mắc cỡ nữa ha. Mà bởi vì các vị mắc cỡ là đúng. Thường thường các chùa nữ hết 90% rồi, còn có 10% nam vô lỗi chỏi không biết làm gì, ngại quá thôi ở nhà luôn ha. Thành ra các vị phải phấn đấu lên, phải vận động cho giới trẻ đi chùa lợi ích thế này, đi chùa vui như thế này, đi chùa học đạo tốt như thế này, đi chùa nó có rèn nhân cách đạo đức như thế này. Vận động tuổi trẻ lên để cái thế hệ nam nó tương đồng với thế hệ nữ, để rồi á chúng ta đối với nhau nó như nhau. Nếu thôi bị nữ đông quá ăn hiếp, giết ở nhà luôn. Đại khái là như vậy, mà phần lớn vậy á. Cho nên khi mà không cân bằng, tôi nói là nếu mà âm thạnh thì sao, dương si. Nhưng nữ đi chùa nhiều quá tự nhiên nam rút lui à, nó đại khái. Cho nên người nam phải vận động tích cực lên, trượng phu mà, thanh niên mà, đâu có rụt rè. À, chúng ta tìm hiểu qua một cái nữa, đó là giá trị của tam bảo đó, như người con Phật. Như trên chúng tôi đã trình bày với tất cả các vị về giá trị của đạo Phật đối với người con Phật, là chúng tôi đã nói một cách đại cương rồi. Thì hôm nay chúng ta thấy rằng cái giá trị căn bản nhất của đạo Phật là để cho một chúng ta một luân lý đạo đức suốt một cuộc đời này, dầu thời nào cũng không lỗi thời cả. Dầu thời xa xưa, hay là đến hôm nay, hay là đến muôn đời về sau. Tôi đọc trong một cái bộ mà gọi là Phụng Hoàng Cảnh Sách của Hòa Thượng Thanh Từ đó. Thì đây là một cái câu được hỏi tại Singapore. Khi Hòa Thượng đi giảng ở Singapore đó, thì có một Phật tử hỏi về vấn đề giữa sự phát triển của xã hội bên ngoài và sự phát triển của đạo Phật. Đó, nếu không khéo chúng ta trở thành đạo Phật bị tục hậu, hay là nó lỗi thời, vân vân. Thì câu hỏi đại khái như vậy. Thì tôi nhớ máng máng Hòa Thượng ở trong đó trả lời một câu mà tôi phải nói là tâm đắc vô cùng, tâm đắc vô cùng. Hòa Thượng nói rằng thế giới khoa học đang phát triển một cách ồ ập như vậy, mà đạo Phật đang thời kỳ, xin lỗi, đạo đức của Việt Nam, hay là nhiều cái đạo đức trong tôn giáo mà đang thời kỳ bị ngưng trệ hoặc là bị xuống dốc, là một điều đáng lo ngại cả thế giới nữa. Bởi vì khoa học phát triển mà đạo đức không được nâng cao là một điều nguy hiểm cho thế giới loài người. Khoa học phát triển phải đồng nghĩa với sự phát triển của Phật học, đồng nghĩa phát triển với đạo đức của mọi lãnh vực, của mọi tôn giáo, của mọi nền văn hóa. Thì như vậy chính đạo đức này sẽ làm cho những cái phát triển của khoa học mang tính cách phục vụ cho con người. Còn bằng không khoa học phát triển mà đạo đức không phát triển thì nó trở nên cái hủy diệt con người, tàn hại con người, giết người, làm đau khổ cho con người. Đây là một điều ghê gớm. Sự phát triển ngày hôm nay chúng ta công nhận. mọi tiện nghi vật chất chúng ta thấy phát triển quá rồi. Từ cái nhà, cái cách, xe hơi, xe cộ và nhiều cái thiết bị điện tử khác để phục vụ cho cái nhu cầu của đời sống con người và nhu cầu khác, hay là phục vụ cho y học, quá tốt rồi. Ngoài ra nó khám phá được vũ trụ thế này thế khác là quá hay rồi. Nhưng mà nếu mà đạo đức không phát triển được, đạo đức không phát triển được, thì những cái người chế tạo ra những cái loại mà nó giết người, làm đau khổ con người. Và các vị thấy biết rằng một số nhà mà chế tạo những sản phẩm thực phẩm đó, do khoa học phát triển chế tạo những sản phẩm mà ăn uống này kia kia nọ đó, không khéo là chúng ta bị bệnh tật ghê gớm. Đọc một tờ báo vừa rồi, người ta lên án một cái lò tàu hũ đó các vị, nấu cho mọi người bằng thạch cao, mà thạch cao làm tượng á, chứ không phải thạch cao này. Thạch cao mà để mà đúc tượng á, để có lời, muốn lời nhiều phải làm như vậy. Tức là lương tâm đạo đức không có, nó đồng nghĩa với sự hiểu biết của con người, khi phát triển tiến bộ nhiều mặt á, nó sẽ làm cho con người ghê gớm lắm. Và những loại thức ăn, thức uống khác cũng vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy sự phát triển của khoa học nó đồng nghĩa với sự đi lên của đạo đức học, thì con người có hạnh phúc. Còn đua đòi với khoa học mà các vị quên một điều, bỏ đi nền đạo đức học, là các vị tự giết mình và giết người đó. Các vị phải hiểu vậy. Các vị tự làm khổ cho thế hệ này đến thế hệ sau. Và các vị biết những chất độc màu da cam của Việt Nam là do gì? Do chiến tranh để lại, phải không? Cũng do sự tiến bộ của khoa học mà như vậy. Và các những độc hại khác nó cũng từ những tiến bộ của khoa học. Lũng tuần ozone cũng từ những đó, để cho con người bị bệnh ung thư da sau này và nhiều bệnh khác. Tất cả những cái đó là do nền phát triển của khoa học. Tôi không nói tới những cái khác, tôi nói chỉ đại khái rồi các vị tự suy luận hiểu thôi, chứ tôi không nói nhiều mặt. Như vậy khi mà một nền đạo đức Phật phát triển, mà nếu đạo đức Phật học này được lan rộng trên toàn thế giới, và mọi con người đều có ý thức được cái tính chất đạo đức của đạo Phật ở trong lòng, thì như vậy là sự hạnh phúc nhất cho con người. Và nền công cụ khoa học này nó phục vụ luôn luôn tốt cho con người, và ngược lại nó là những cái điều mà làm đau khổ cho con người. Đó là cái điều mà tôi đọc, tôi thấy rất là tâm đắc với một lời nhận định của một vị tôn túc mà tôi muốn nói để cho các vị. Và các vị là những sinh viên, là những học sinh, là những người đang tiếp cận được cái nền văn hóa mới, những nền khoa học mới. Các vị bây giờ là những tuổi trẻ hôm nay cỡ này là biết sử dụng vi tính hết rồi, biết chat trên mạng hết rồi, biết sử dụng internet hết rồi. Nhưng mà tôi nói thật với các vị á, cho đến tôi chỉ mới biết vi tính có vài năm nay thôi, khi nhu cầu của tôi cần sử dụng về văn bản. Tức là tôi có thể chậm hơn các vị ngày hôm nay rất nhiều. Cho nên cái điều đó phải mang ý nghĩa là đạo đức cùng phát triển song hành với đạo Phật. Và các vị càng học chừng nào, các vị hãy ứng dụng trong đạo Phật những lời Phật dạy, những lời Phật nói trong đó, thì các vị sẽ rất tốt cho cái quá trình phát triển của mình. Và khi các vị được trang bị một kiến thức về đạo đức, cũng như những nền văn hóa Phật học, những nền tân tiến của khoa học, thì các vị đồng chia sẻ với bạn mình, đi vào lớp học, đi vào công ty, đi vào các cơ sở khác, mình sẽ cải hóa lần lần những cái quan niệm sai lầm của những thanh niên, thanh nữ khác về đạo Phật. Chúng ta có học Phật chúng ta mới hiểu, bắt đầu chúng ta mới thấy được những cái điều mà sai lầm của những người đã trải qua nhận lầm về đạo Phật. Chúng ta phải khắc phục họ, trao đổi với họ, thuyết phục họ để cùng với mình đóng góp. Bởi vì sự đóng góp hạnh phúc cho nhân loại, cho xã hội không phải một mình ta là đủ, mà nó cần phải có nhiều người có tâm huyết chung lý tưởng với mình.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thượng tọa, kính thưa quý thầy trong ban tổ chức, cùng toàn thể các vị Phật tử thân mến. Thì buổi chiều nay là thời gian dành cho cái buổi vấn đáp trao đổi. Thì có những cái thắc mắc gì hoặc nghi vấn gì về Phật pháp, nó liên quan đến cá nhân, gia đình, tập thể hay là xã hội mà chúng ta còn thấy mình chưa hiểu được, hoặc là mình hiểu mà mình chưa tin chắc rằng sự hiểu của mình là đúng, thì các vị cứ viết ra thành câu hỏi hoặc trực tiếp đứng dậy thưa hỏi cùng với quý thầy chúng tôi để mà có những cái cuộc trao đổi cho nó hiểu rõ hơn. Chúng tôi cũng không có tự chủ quan rằng là mình trả lời tất cả đều là đúng, chưa hẳn những gì chúng tôi trả lời là đúng, nhưng mà những cái ý kiến chúng tôi sẽ giúp thêm cho các vị trong việc nhận thức hiểu biết, thì đôi khi vấn đề của mình được sáng tỏ hơn, hoặc nhờ những cái gợi ý mà chúng ta có thể hiểu được một vấn đề cho tốt hơn. Thì ở đây có một câu hỏi rất là dễ thương mà tôi đã được nhận trực tiếp của một cái Phật tử. Mỗi lần trả lời thì phải đọc câu hỏi ra chứ hả? Thì câu hỏi như vậy: kính bạch thầy, con có một ý kiến, xin thầy giảng giải dùm con. Gia đình con là đạo Cao Đài, nhưng con rất thích tu học theo đạo Phật, vì kinh Phật giúp con hiểu rõ nhiều điều, còn kinh Cao Đài thì quá khó hiểu, và đặc biệt là tu pháp môn Tịnh Độ đem đến niềm an vui cho con, như vậy con có phản đạo không thầy, vì con đã lỡ có lời thề với đạo Cao Đài rồi. Đây là một cái câu hỏi mà giúp cho chúng ta mở mang nhiều việc. Tôi xin trả lời như thế này: tất cả mọi thành phần, nhất là trong tôn giáo hoặc là đoàn thể, thì hay có lời thề. Lời thề nó mang cái tính để ràng buộc người đó trung thành với cái chủ trương của một tổ chức đó. Trước hết lời thề nó mang ý nghĩa ràng buộc cho cái một người đó với cái chủ trương đó. Bây giờ tôi thí dụ, chỉ đặc biệt nhất trong đạo Phật không có lời thề, còn tất cả những tôn giáo khác là dường như lâu đến nào cũng có lời thề cả. Tôi ví dụ thôi đơn giản, một chú đi bán xì ke ma túy, khi bán cho một con nghiện thì giữa hai người này cũng phải có lời thề với nhau: tao bán cho mày là mày dứt phát không tiết lộ với ai, mày hứa với tao đi. Lời thề cũng như một sự hứa vậy đó, mày hứa với tao đi, dứt phát là tao bán cho mày rồi mày chỉ giữ uy tín cho tao, hoặc là bảo vệ cái này kia cho tao, không nói cho ai. Khi mà mày mà bội phản là coi như là mày bội cái lời ước với tao, tao sẽ không bán mày nữa, không chơi mày nữa, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu một vị này khi nhận ra một điều là nếu mình tiêm chích như vậy là một cái sai lầm, đem đến đau bệnh cho thân xác, đem đến cái sự thương hại cho gia đình, thương tổn cho gia đình, tỉnh ra được thì người này phải tự giải phóng lấy chính mình, để biết rằng nếu mình bị ràng buộc vào cái hứa hẹn này với một cái người bán đó thì mình hại mình, hại người và hại cả hai, đôi khi làm tổn thương đến xã hội. Như vậy khi lúc đó mình tỉnh ngộ ra, mình có còn giữ lời thề trung thành với cái người mà bán thuốc đó cho mình không? Còn không? Nếu mình giữ lời thề là mình sẽ tiếp tục dấn bước vào con đường cay, con đường nghiện ngập, bởi vì mình biết rằng nó là có cái gì đó không được tốt. Thì bây giờ tôi nói chung, tôi nói cái đó là một cái ý để tôi muốn dẫn nhập cho việc này. Lời thề nó mang tính cách hứa hẹn để nó ràng buộc, mà bởi vì chúng ta đó, sống trong một thế giới này về tâm lý hay nô lệ thần linh, và trong tâm hồn của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có một suy tưởng diễn vong về một cái đấng thần quyền nào đó, luôn luôn lúc nào cũng ghìm ngắm cuộc đời chúng ta và dễ dàng hành phạt hay ban thưởng chúng ta. Cho nên á, trước năm 1940 đạo Cao Đài chưa xuất hiện ở đâu cả, Đạo Ca Đài xuất hiện chỉ từ năm 1942 là chắc, tôi nhớ không. Nếu không lầm là khoảng năm 1942, tại chùa ở Đông Lâm, Gò Kén, Tây Ninh, là ngài khai đạo đầu tiên để mượn một ngôi chùa khai đạo. Đạo Cao Đài xuất hiện vào một thời kỳ biến loạn của Việt Nam. Trong đó, Cao Đài được có ra là do lấy từ đạo Phật một chút, đạo Lão một chút, đạo Khổng, xin lỗi, là đạo Cao Đài lấy từ đạo Phật, đạo Khổng và Thiên Chúa để gom lại cho mình một vài cái giáo lý, rồi để truyền bá, để mang hình thức chính trị nhất thời vào thời đó thôi. Trước kia không có đạo Cao Đài, không phải là một cái chính thống như đạo Phật từ ngàn xưa đến bây giờ. Đó là một sự thật, chứ không có nói gì cả trên nguyên tắc, và chỉ được xuất phát đầu tiên tại Việt Nam vào khoảng thời gian đó thôi. Cho nên muốn giữ chân những tín đồ thì phải đặt ra những cái điều lệ như vậy để giữ. Bởi vì nếu không đặt điều lệ như vậy, người ta sẽ bỏ hết, hoặc là cái tín đồ này nó sẽ bị tụt giảm từng ngày. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng tất cả những điều nào mà chúng ta nhận thức trên cuộc đời này phải nhận thức bằng trí tuệ, bằng nhân quả, bằng cái hiểu biết của chúng ta rõ ràng, chứ không thể nào tin mà không có cơ sở được. Cho nên đó, trong hệ thống giáo lý Cao Đài thật tình là không có hệ thống giáo lý, không có hệ thống giáo lý như Tam Tạng kinh điển của Đạo Phật. Cho nên bây giờ dầu người này có học tu theo Đạo Phật, tôi sẽ bảo đảm rằng không có gì là bội phản lời thề cả. Bởi vì trên cuộc đời này mình có quyền nhận thức một điều nào đó để mình thay đổi quan điểm của mình. Hồi nhỏ mình nhận thức khác, lớn lên nhận thức khác, như thế này thế khác. Bây giờ mình biết được điều này nó chưa có thích hợp thì mình sẽ bỏ. Nghề nghiệp của mình cũng vậy. Mình nghề nghiệp trong cuộc đời mình thay đổi không biết bao nhiêu lần. Cho nên tất cả những cái điều đó là rất bình thường. Và lời thề đối với tôi nghĩ không có gì là quan trọng. Không có gì là quan trọng. Bởi nó mang tính ràng buộc để mình đừng có bỏ mà thôi. Người ta cố tình để tạo ra như vậy để giữ chân mình. Bây giờ mình nhìn thấy được một điều nào mới mẻ, mình tiếp nhận được để mình muốn hiểu biết thêm và đúng đắn, mình thay đổi là điều tốt đẹp thôi. Tôi hoàn toàn tán dương những cái tư tưởng có cái nhận thức mới này. Trong đạo Phật, Đức Phật đã từng dạy trong kinh Kalama, kinh Tăng Chi cho người Kalama: này các người Kalama, đừng vội tin những gì theo truyền thống, đừng vội tin những gì theo truyền thuyết, đừng vội tin những gì do tin đồn truyền lại, đừng vội tin những gì đó là một bậc thầy đầy quyền uy. Đức Phật nói một loạt như vậy, dầu cả Đức Thế Tôn cũng vậy. Hãy suy nghĩ cho kỹ, đúng với cái đó là người trí tán thán, người trí đồng tình và đúng với chân lý thì hãy tin theo. Như vậy ở đây lòng tin của đạo Phật là một lòng tin không bị ràng buộc bất cứ một lời thề hay một sự hăm dọa nào, mà nó mang tính cách nhân bản đạo đức, trí tuệ để giúp cho con người luôn luôn thăng hoa tiến bộ. Cho nên hôm nay đối với người hỏi câu hỏi này, hoàn toàn tu học là một điều nhận thức đúng đắn, tốt đẹp và cố mà giữ lập trường phát huy và chứng tỏ rằng nếu là người này học tu tốt thì hãy chứng tỏ cho gia đình thấy rằng nhờ mình học tu có tiến bộ, thì hãy cố hoàn thiện lấy chính mình bằng những lời Đức Phật dạy, bởi vì đó luôn luôn là một chân lý suốt cuộc đời này. Cho con hỏi, khi niệm Phật hay ngồi tịnh, chúng ta đùa giỡn thì có tội không? Có tội không? Ai nói có đưa tay lên. Rồi ai nói không đưa tay lên. Câu hỏi này là chắc là mấy chú nhỏ nhỏ này chứ không ai mà. Nhưng mà câu hỏi này tội hay không tôi chưa xác định. Nhưng mà tôi muốn nói ngay cái mâu thuẫn trong câu hỏi cho các vị nghe. Ngồi tịnh, đã gọi là tịnh thì không thể giỡn, mà giỡn thì không thể ngồi tịnh. Chỉ tự ý nghĩa của tự thân của câu hỏi vậy thôi. Bây giờ tôi nói là tôi tịnh khẩu, mà tôi nói rằng tôi tịnh khẩu mà tôi nói cái miệng như thế này, tôi có tịnh không? Không. Như vậy nói tịnh khẩu là phải hoàn toàn im lặng. Hoàn toàn im lặng thì mới gọi là tịnh khẩu chứ. Như vậy thì bây giờ nói ngồi tịnh mà đùa giỡn thì làm sao ngồi tịnh được? Tịnh nó có ba nghiệp: thân tịnh, khẩu tịnh và ý tịnh. Nó nhớ là như vậy. Ngồi tịnh hay là ngồi thiền niệm Phật, nó mang ý nghĩa là nhiếp hộ các căn, làm cho thân không có được, làm cho thân được đoan chánh, làm cho miệng được thanh tịnh, làm cho ý được thanh tịnh đoan chánh. Tức là chuyên chú cái tâm vào câu niệm Phật, cho nên mình không nghĩ bậy, nghĩ bạ, nghĩ rằng, nghĩ lung tung, thì cái đó đó mới gọi là ngồi tịnh. Còn nếu mà đùa giỡn thì không thể gọi là tịnh. Tự thân câu hỏi nó đã mâu thuẫn rồi. Nếu đã giỡn thì không thể ngồi tịnh, mà ngồi tịnh thì không giỡn. Như vậy là khi ai mà chuẩn bị ngồi tịnh mà giỡn là một sự sai lầm, một sự lầm. Tội thì tôi không xác định là tội, mà đó là mất cung cách quay nghi, mất cái mục đích tu tập. Bởi vì ngồi thiền, ngồi tịnh, ngồi niệm Phật mà đùa thì nó đã sai với cái ước nguyện, cái lý tưởng, cái nguyện vọng của mình. Đó là một lỗi lầm chứ không thể là một tội lỗi. Tôi không nói là tội lỗi mà là một lỗi lầm trong việc tu tập. Mà tu mà bị lỗi thì không thể thành công. Hiểu không? Xưa kia đó có một cái, tôi kể một cái chuyện này vui thôi. Có ba cái ông thầy phát nguyện ngồi tịnh khẩu, thi với nhau. Ai mà nói trước á thì người đó thua. À, thì một hôm đó ba ông thầy đang ngồi tịnh khẩu, cái có cái cô thị giả, cổ bưng khăn nước vô cho quý thầy. Cái bưng vô cái cổ tức, trước khi cổ đi ra cái khăn cổ dắt trên vai cổ bị rớt. Thì ông thầy đầu tiên ổng mới nói là ổng tịnh khẩu cho nên ổng đâu nói được, ổng đâu kêu. Cho nên ổng nói ổng chỉ làm vậy thôi. Cái ông thầy kế bên ổng làm sao vậy không? Ổng nói tu tịnh khẩu mà ư ư. Tới ông thầy thứ ba ổng nói hai ông nào cũng lỗi chứ có mình tôi à. À. Thì qua đó các vị thấy điều gì? Thấy điều gì? Có nghĩa là đã tịnh khẩu thì không được quyền nói chuyện. Mà nếu đã nói là sai, nói là sai. Mà cái người ư ư á là sai nhẹ, mà cái người thấy người ta ư mà nói á là nặng. Mà người mà thấy người ta mà nói chính mình còn không bị á là nặng hơn. Nó là cái chuyện thực vậy đó. Thì ở đây tôi muốn nói là nếu ngồi thiền niệm Phật thì không được đùa giỡn. Như vậy mất công đức, như vậy không thành công. Tại vì mình lúc mình tu tập là mình tự điều phục cho thân mình được trang nghiêm, cho miệng mình được trong sạch, cho ý mình được thanh tịnh, nhờ niệm Phật để giữ cái công đức. Mà một giờ tu bỏ ra mà để mất công đức thì uổng lắm, uổng lắm. Cho nên mình phát nguyện mình thấy là cái thân thể mình không đủ, không có khỏe để ngồi lâu, thì có thể mình nguyện ngồi 5 phút, 10 phút, 15, 20 phút tùy theo khả năng của mình. Nhưng mà thời gian ngồi phải là một sự hy sinh cho trọn vẹn. Chấp nhận ngồi niệm Phật hay là ngồi thiền tịnh tu phải cho nó trọn vẹn để thời gian hy sinh của mình không lãng phí. Các vị hiểu điều này không? Tức là đã dành thời giờ tu thì phải dành trọn vẹn, không khéo thì trở nên lãng phí. Cho nên sau này ngồi thiền niệm Phật tịnh tu không được quỳ giỡn, có bất cứ chuyện gì cũng không giỡn. À, cái đó là nên nhớ như vậy. À, các vị có đồng ý tới đây chưa? Rồi. Kính bạch thầy, có lần con từng nghe Phật là bậc đại giác, khi ta quy y rồi thì ta phải thường thường tỉnh giác. Vậy bạch thầy, xin thầy quan hỷ chỉ dạy con, pháp bảo và tăng bảo có tính đặc trưng nào mà khi quy y pháp bảo, tăng bảo rồi ta phải thường thường làm theo? Thì câu này hồi sáng tôi đã giải thích các vị rồi. Quy y Phật là quy y đấng giác ngộ. Quy y pháp là những giáo pháp để hướng dẫn cho chúng ta đến giác ngộ. Nếu chúng ta quy y Phật là quy y một hình thức của Đức Phật không, mà không có những lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta biết đường tu không? Không. Ví dụ bây giờ các vị quy đến ông Phật, có một ông Phật xi măng nào đó để trước cây bồ đề hay là trước chùa, cái chúng ta lại phát nguyện quy, cái chúng ta lại Phật đó, cái chúng ta quy rồi, cái chúng ta về chúng ta tu cái gì? Ông dạy chúng ta điều gì? Cho nên khi hồi Phật còn tại thế thì mọi việc nó khác. Hôm nay rồi thì những gì Đức Phật nhập Niết Bàn Đức Phật không có nói nữa, mà chính Ngài để lại giáo pháp, cho nên chúng ta phải nương vào giáo pháp, cho nên phải gọi là quy y pháp bảo. Rồi pháp bảo đó muốn được hiểu thì phải nương vào tăng, tức là các thầy nguyện hy sinh tu hành, dấn thân làm Phật sự, thay Đức Phật giải thích những lời cho Đức Phật. Thì bây giờ những người thầy nói những kinh giáo thì như một lời nói hộ, nói cho Đức Phật, diễn giải kinh Phật để các vị hiểu tu. Vậy các thầy có đáng là chỗ cho các vị quy y nương tựa học tu không? Nếu các vị không nương tựa các thầy thì ai diễn giải cho các vị hiểu? Cho nên tôi mới nói các vị rằng Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo là chân kiền ba chân, không thể thiếu một được. Nếu chúng ta quy y Phật mà không có tăng, không có pháp thì không thể tu được. Mà quy y pháp, những giáo pháp này không có các thầy diễn giải thì chúng ta không thể hiểu được. Cho nên mà quy y tăng là quy các thầy không, mà không có Phật pháp á, thì cũng không đủ nghĩa, bất chính nó. Cho nên nó phải đủ ý nghĩa quy Phật, quy pháp, quy tăng, để đủ ý nghĩa cho nó mang hình thức vừa tôn trọng vừa có sự liên hệ trong một cái tính đặc tính đó, là cho nên phải quy Phật rồi pháp rồi tăng đó, nó mới trọn vẹn được cái ý nghĩa của quy tam bảo. Thưa Thầy, cho con được hỏi, tại sao lại phân ra Đại Thừa, Tiểu Thừa? Đại Thừa là gì? Nam Tông và Bắc Tông khác nhau ở điểm nào? Thật sự cái điều này là nó điều, nếu trả lời nó đầy đủ thì nhiều lắm. Nhưng mà đại khái, tôi chỉ trả lời gión gọn để các vị có một cái khái niệm về Đại Thừa, Tiểu Thừa. Thật tình xưa kia thì nó có hai tin, cái hai truyền thống mà lúc tôi nói với các vị hồi sáng đó, tức là quá trình mà kết tập kinh điển đó, thì giáo pháp của Đức Phật lúc đó nó thời kỳ kết tập lần thứ hai, nó đã phân chia ra là hai bộ, đó là Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ. Đại Chúng Bộ thì sau này phát triển gọi là Đại Thừa, Thượng Tọa Bộ sau này phát triển gọi là Tiểu Thừa, mà người ta gọi là phái Theravada. Thì bây giờ á, sau này sau đại hội quốc tế về Phật giáo tại Colombo năm 1951 thì hai danh từ này người ta khuyên bỏ đi, không xài Đại Thừa, Tiểu Thừa nữa, mà chỉ xài Nam Truyền và Bắc Truyền. Nam Truyền để chỉ cho hệ phái Tiểu Thừa, Bắc Truyền để chỉ cho danh từ của hệ phái Đại Thừa. Như vậy dùng hai chữ Nam Tông và Bắc Tông để chỉ cho Đại Thừa và Tiểu Thừa của ngày xưa. Nhưng mà nó tại sao gọi là Nam Tông, tại sao gọi là Bắc Tông? Trước hết nhìn vào sắc phục. Ví dụ sắc phục của Thượng Tọa ở đây thì không thể gọi là Nam Tông hay Bắc Tông, mà đây là một hệ phái phát triển từ tổ của Minh Đăng Quang ở Việt Nam thôi. Nó không mang tính truyền thống từ ngàn xưa, mà đây là hệ phái phát triển từ tổ Minh Đăng Quang, đó là phái Khất Sĩ. Phái Khất Sĩ, cho nên có những vị Khất Sĩ tu tập theo Nguyên Thủy thì các vị đó gọi là Nam Truyền. Mà nếu các vị Khất Sĩ này tu theo pháp môn của Đại Thừa thì các vị này gọi là Bắc Truyền, nhưng mà cũng cùng một sắc phục, ở đây là ngoại lệ. Còn theo hai cái truyền thống thì Nam Truyền là những vị thầy bên Theravada. Ví dụ như các vị đi trong, các vị nào có biết mấy ông Lục không? Biết ông Lục không? Tức là các vị sư mà tu bên Miên á, thì những vị đó gọi là Nam Truyền Phật giáo. Hai cái từ ngày xưa gọi là Tiểu Thừa. Rồi cái gì, cái này là cái gì? Nếu mà các vị đi ra đường, các vị thấy quý thầy mặc hậu và đi lên hành lễ mà mặc áo này á, thì nó gọi là Đại Thừa, và cái danh từ bây giờ gọi là Bắc Tông hay là Bắc Truyền. Cái từ vậy, tại sao nó có hai cái điều đó? Ngày xưa khi mà phân phái đó, cái Nam Truyền á, thì nó thịnh hành và phát triển ở hướng Nam, hướng Nam, cho nên người ta mới gọi là Nam Truyền, truyền về hướng Nam bằng những cái tiêu chuẩn đó. Và các cái kinh tạng đặc trưng cho tính chất của nguyên thủy đó, tức là Nam Truyền, là hồi sáng tôi nói đó, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, rồi Tương Ưng Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Đó là năm kinh căn bản để dành cho Tiểu Thừa hay là Nam Truyền. Và sắc phục của Nam Truyền là phải quấn y, tức là Nam Truyền là người kế thừa hình thức Phật giáo, cho nên những người này quấn y. Hồi đó Đức Phật quấn y không? Hồi đó Đức Phật quấn y thì các vị này cũng quấn y. Ngày xưa Đức Phật ngài ăn một bữa thì các vị này cũng ngài ăn một bữa. Và tôi muốn mở ngoặc thêm cho các vị, tại sao những vị Nam Tông lại ăn mặn, các sư Nam Tông lại ăn mặn? Thì ở đây các vị đừng ngỡ ngàng cho cái chuyện đó. Bởi vì khi Đức Phật ngày xưa thành đạo, dân Ấn Độ là lúc đó chưa biết đạo Phật là gì, cho nên Đức Phật là đi khất thực, ai cho gì ăn nấy. Mà phần lớn nhà nhân gian thì ăn chay hay ăn mặn? Ăn mặn. Cho nên người ta có cái gì ta dành ta cúng, ta cũng không nghĩ cái đó tội phước gì cả, ta cúng. Thì Đức Phật trên đường du hóa ai cho gì ăn nấy, cho nên cho mặn thì ăn mặn, cho chay ăn chay. Mà phần lớn nhà dân gian thì ai cũng ăn mặn, cho nên Đức Phật cũng ăn mặn. Đại khái là như vậy. Nhưng mà Đức Phật ngài ăn một bữa, ngài ăn một bữa thôi, quá ngọ là không được ăn. À, Đức Phật ngài chỉ ăn là Đức Phật quy định là chư thiên ăn sáng, Phật ăn ngọ, súc sanh ăn chiều, ngạ quỷ ăn đêm. Đại khái là theo quan điểm ngày xưa của đạo Phật như vậy. Cho nên Đức Phật ăn ngọ thôi, chiều không ăn. Ăn vậy gọi là phi thời. Thành ra các vị Nam Truyền Phật giáo giữ cái tục lệ đó, đầu thì không đội nón, chân thì đi chân đất. Mà bây giờ chắc độ lộ nóng quá à, thành ra mấy ngày phải đi dép. Mà không đội nón, nhưng mà tôi thấy các vị sư Nam Tông đi dù. Đi dù, không đội nón mà đi dù. Bây giờ nó có cái đặc biệt đi dép, mang dù, đội dù, che dù. Mang dép che dù. Thì các vị sư bên Nam Tông tôi thấy vậy. Và tôi đặt cho vấn đề là vị này giữ truyền thống Đức Phật ngày xưa chế cho các hàng thị kheo ăn ngủ tam tịnh nhục hay là ngủ tịnh nhục. Tam tịnh nhục là không thấy, không nghe, không nghi, tức là không thấy người ta giết con vật đó, không nghe người con vật đó kêu chết vì mình, và không nghi là không có nghi ngờ cái món ăn này người ta cúng mình là do người ta cố tình giết để người ta cúng mình. Ba cái thức ăn đó được truyền ăn. Và hai thức ăn sau nữa là một súc vật nó tự chết, các tỳ kheo được quyền ăn. Và một cái thức ăn mặn nữa được ăn là con vật này nó ăn con vật kia, mà nó ăn không hết nó còn bỏ lại, các thầy tỳ kheo được quyền ăn. Như vậy thì năm loại thức ăn này trong Nam Truyền Phật giáo gọi là ngũ tịnh nhục. Cho nên các vị bên sư Nam Tông thì phần lớn các vị ăn mặn, ăn mặn. Và các chùa Nam Tông nào cũng vậy. Thì cái đó là theo truyền thống thôi, cái đó mình cũng không có đi sâu vào trong vấn đề của truyền thống của Nam Tông Phật giáo. Đại khái chúng ta được hiểu như vậy là được rồi, tức là kế thừa hoàn toàn hình thức của Đức Phật, từ ăn ngọ nè, rồi không đi dép nè, vân vân, hay là quấn y, những cái hình thức đó là giữ bên Nam Tông rất là kỹ, giữ theo truyền thống y như vậy. Và các vị sư Nam Tông mà khi quá giờ thì thà đói chứ không ăn, chắc chắn là như vậy. Các vị đó mà khi quá ngọ là dứt phát là chấp nhận nhìn đói ngày đó chứ không ăn. Nó có những cái hay riêng của nó. Rồi các vị mà biết là Đại Thừa Phật giáo hay là bây giờ gọi là Bắc Tông thì nó phát triển mạnh ở Trung Quốc, và ngày xưa nó kế thừa từ Đại Chúng Bộ ở Ấn Độ và đi hướng về hướng Bắc, cho nên gọi là Bắc Truyền và hay gọi là Tư Tưởng Đại Thừa. Thì thật sự Đại Thừa, Tiểu Thừa giờ ta không xài nữa, người ta thấy giống như phân biệt. Đại Thừa thì lớn, phải không? Tiểu Thừa thì nhỏ, giống như Đại Thừa miệt thị người ta. Cho nên sau này Phật giáo bỏ cái chữ đó, giống như miệt thị không xài, mà chỉ gọi là Nam Truyền, Bắc Truyền thôi. Như vậy thì những hình thức nào được mặc áo như vậy? Mà cái áo vậy các vị biết là cái áo gì không? Ừ? Áo này chứa được nhiều lắm á. Cái này nó mang hình thức cung đình. Cung đình. Tất cả những các vị biết là triều đình từ ngày xưa ở Trung Quốc hay là Việt Nam, phần lớn là vua chúa là như thế này. Như vậy Bắc Truyền Phật giáo hay Đại Thừa mang tinh thần nhập thế. Nhập thế. Tùy vào quốc gia nào, văn hóa của quốc gia đó thì nó sẽ phát triển hòa nhập với cộng đồng, và từ ăn mặc cho đến cuộc sống sinh hoạt dường như nhập cuộc. Nhập cuộc. Các vị sư Nam Tông không bao giờ cầm dao cầm kéo, hay là không bao giờ cầm lưỡi hái đi cài đi cấy đi cuốc nha, dứt phát điều đó là các vị sư Nam Tông không bao giờ làm. Không có cuốc, trồng, chặt bất cứ cái gì hết. Cái đó là dành cho cư sĩ thôi. Chỉ tu tập và giảng kinh thuyết pháp thôi. Còn các vị như Đại Thừa, tức là bên Bắc truyền Phật giáo, các thầy thì không có ăn mặn. Các thầy ăn chay. Ăn chay là sao? Là ăn các loại thực phẩm, thực vật. Cái gì mang tính cách động vật là không ăn. Không ăn. Cho nên các thầy thì mặc áo như vậy, nhưng mà ngày ăn ba bữa. Còn sư Nam Tông thì ăn ngọ trở lại, chứ không ăn chiều. Còn các thầy thì ăn tự do, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn. Cái đó thì cũng không sao, mà ăn là ăn chay. Nó ăn chay. Và theo cái văn hóa của Trung Quốc á, thì văn hóa Trung Quốc là ăn mặc giống giống vậy. Và các thầy khi nhập vào truyền Phật giáo, truyền vào Trung Quốc, và Đại Thừa ảnh hưởng ở Trung Quốc rất lớn. Cho nên các sắc phục của Đại Thừa tiếp tục sau này, tức là Bắc truyền á, đều mặc đều như vậy cả. Đều mặc vậy cả. Thì khác nhau ở chỗ là quý thầy ở bên Bắc truyền được quyền ăn từ sáng đến chiều. Sáng ăn, các vị tu Phật Thất cũng sáng ăn phải không? Chưa ăn không? Chiều nhịn. À, ăn hả? Tôi nghĩ mà chiều mà nhịn chắc là chùa Hoằng Pháp chịu không nổi quá. Tôi nghe các thầy nói là thật sự tôi cũng thông cảm thôi. Các vị ăn cơm chiều hơi sớm cho nên tối đói bụng dữ lắm. Tối đói bụng dữ lắm. Thì điều này tôi rất là thông cảm. Các thầy thì lớn, rồi hai nữa nó quen rồi. Còn các vị mới thì đôi khi nó cũng có những cái đó nó hơi khó chịu. Thì tùy nghi. Theo ý tôi thì tối có thể là các thầy cho chút đỉnh về bánh mì hay gì đó, quả mai cũng dặm được, cũng cho vui cũng được. Còn đó là tùy ban tổ chức, cho tôi cũng không có dám can thiệp vào. Thì tôi trở lại vấn đề. Nhưng mà các thầy á, cho nên có hai cái từ chay, ăn chay hay là ăn cay, đúng không? Nó có cái từ này vì Đại Thừa phát triển cho nên nó có cái từ đó đó. Bây giờ các vị nó ăn chay đúng hay là ăn chay đúng? Ăn chay. Ai nói chữ CH A cha y chay là đúng, đưa tay lên. Rồi vậy ai nói chữ TR A cha y chay là đúng, đưa tay lên. Rồi những người không đưa là sao? Cho nên nó sẵn nói Nam truyền Bắc truyền tôi giải thích luôn. Cái chữ ăn chay mà viết bằng TR đó, nó không mang ít tính cách là chay mặn. Mà chữ chay mà viết bằng TR, ăn chay có nghĩa là ăn ngọ. Như vậy các sư Nam Tông ăn chay mà không ăn chay, có nghĩa là ăn ngọ nhưng mà ăn mặn. Còn các thầy ở Đại Thừa, tức là Bắc truyền á, ăn chay mà không ăn chay. Có nghĩa ăn chay là ăn rau quả, ăn thực phẩm, thực vật, mà không ăn ngọ, cho nên sao gọi là ăn chay được. Thì như vậy, đại khái là tôi trả lời với các vị để thấy nó có sự phân biệt giữa hai cái chữ Nam truyền hay Bắc truyền, Đại Thừa và Tiểu Thừa. Thì tới đây các vị có một cái khái niệm ở trong lòng về Đại Thừa, Tiểu Thừa hay Nam truyền, Bắc truyền chưa? Có chưa? Rồi, vậy thôi qua câu khác. Còn nếu mà căn cứ vào danh từ thì nói là Đại Thừa, Thừa là chiếc xe đó. Đại là lớn, Đại Thừa là xe lớn, còn Tiểu Thừa là xe nhỏ. Giống như người ta thì xe Mercedes hoặc là xe 50 ghế, còn mình xe Google vậy đó. Đại khái là vậy. Thì ở đây tôi muốn nói là cái từ này các vị sư Nam Tông nói rằng giống như miệt thị, cho nên sau này người ta bỏ đi cái từ Đại Thừa, Tiểu Thừa. Nhưng mà vì quá trình kết tập kinh điển ngày xưa, các thầy đại chúng bộ giữ cái chữ Đại Thừa Mahayana đó, thì cho nên sau này mới phần lớn là dịch nó còn chữ Đại Thừa nằm trong kinh điển. Còn trên khẩu ngữ mà để nói thì người ta đã bỏ chữ Đại Thừa, Tiểu Thừa từ lâu rồi. Này các vị hiểu điều này. Kính bạch thầy, mong thầy quan hỷ giải đáp cho chúng con được rõ. Chúng con được biết ngài Trần Quyền Trang pháp sư từ Đông Thổ sang Ấn qua Ấn Độ để thỉnh Ba Tạng chương kinh của Phật truyền lại, thì con được biết thời ấy Đức Phật đã nhập Niết Bàn, có phải không? Và ở Việt Nam, ai là người có công truyền bá Phật Pháp, mong Thầy quan hỷ phúc đáp. Và câu thứ ba, người tu tứ đại giai không có ý nghĩa như thế nào, mong Thầy giải đáp cho. Ai hỏi con là dữ vậy?
Thật sự á, Ngài Trần Huyền Trang là sống vào thời kỳ Thịnh Đường, tức là vua Đường Thái Tông. Trần Huyền Trang là nhân vật lịch sử mà chúng ta đã được xem qua bộ phim Tề Thiên Đại Thánh, tức là Tây Du Ký. Tây Du Ký là một bộ phim để diễn tả lại quá trình thỉnh kinh của Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang. Tề Thiên Đại Thánh, Tề Thiên Bát Giới Sa Tăng là những nhân vật huyền thoại, Còn Huyền Trang mới là nhân vật lịch sử. Nhưng mà tại sao người ta lại có cái đó? Người ta cho Tề Thiên Đại Sa Tăng Bát Giới, thì cái đó trong Duy Thức Học và Thiền Tông giải thích rất rõ. Bởi vì á, Tôn Ngộ Không là con khỉ đó, thì tượng trưng cho ý thức, và Chư Bát Giới á, thì tượng trưng cho tiền lục thức, tiền ngũ thức. Còn á, Sa Tăng là tượng trưng cho đệ thất thức, và Tam Tạng là đệ trưng cho đệ bát thức, là chủ ông. Thì ở đây á, nếu mà tôi giải thích là các vị khó hiểu, các vị chưa học Duy Thức khó hiểu, tôi nói để các vị thấy rằng, để nhìn lại, chỉ có Tam Tạng là nhân vật lịch sử. Vào thế kỷ thứ 7, Trần Huyền Trang mới xin với vua Đường Thái Tông để đi thỉnh kinh. Như vậy thế kỷ thứ 7 là Đức Phật đã nhập Niết Bàn bao lâu rồi? Đức Phật đã nhập Niết Bàn cỡ 13 thế kỷ rồi, tức là cỡ 1.300 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn tính theo Phật lịch, thì Ngài Trần Huyền Trang mới đi thỉnh kinh. Các vị phải hiểu điều này. Tính theo dương lịch thì vào thế kỷ thứ 7, tức là thứ 7, thứ 8 gì đó, là Ngài Trần Huyền Trang đi thỉnh kinh. Còn Đức Phật đã nhập Niết Bàn trước kỷ nguyên Tây lịch là 544 năm. Các vị phải hiểu được vậy. Cho nên 544 năm cộng với gần 700 năm nữa, nó là gần tới 13 thế kỷ lận, tức là gần 1.300 năm. Như vậy Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh là Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà khi đó Ngài qua Đại học Na Lan Đà tại Ấn Độ để học về Duy Thức Tông, và Ngài thỉnh tạ Tam Tạng Kinh Điển để về Trung Quốc để dịch. Thì ở đây chúng ta mới biết được rằng trên đường đi của Tam Tạng thời đó, nó chưa có phương tiện như bây giờ, toàn là rừng núi biển suối, rất là độc hại, bây giờ mới bay, chúng ta bay mấy tiếng đồng hồ cái qua tới Ấn Độ rồi. Còn ngày xưa đó, Tam Tạng phải đi theo đường vòng, đi vượt qua núi Thông Lãnh, rồi đi qua Tây Tạng, rồi dải núi Di Mã Đập Sơn, vân vân, từ từ mới tới Ấn Độ được, đi rất là vất vả, Như vậy thì bây giờ khi mà chúng ta biết được, sau khi đi thỉnh kinh về rồi, 15 năm trời học đạo tại Ấn Độ, học tất cả các cái nhà luận sư nổi tiếng, và khi trở về Trung Quốc, Ngài mới viết thành cái bộ là Đại Đường Tây Vực Ký. Cái bộ của Ngài Huyền Trang mà ghi lại á, là Đại Đường Tây Vực Ký. Thì cái bộ này hay quá, cho nên nó mới được ghép vào trong hệ thống văn chương và cái hệ thống tức là văn hóa của Trung Quốc thời Đường. Sau này Ngô Thừa Ân là một người rất là giỏi về thiền học, đọc được cái bộ Đại Đường Tây Vực Ký của Trần Huyền Trang, cho nên ông mới mô phỏng lại căn bản từ cái bộ Đại Đường Tây Vực Ký, ông mới viết thành cái bộ truyện gọi là Tề Thiên Đại Thánh hay là Tây Du Ký. Như vậy Tề Thiên Đại Thánh đây là do Ngô Thừa Ân, ông phỏng tác từ một tác phẩm Đại Đường Tây Vực Ký của Ngài Huyền Trang. Mà tác phẩm Đại Đường Tây Vực Ký của Ngài Trần Huyền Trang để diễn tả lại cái cuộc hành trình của mình từ Trung Quốc, tức là Đông Thổ đó, đi qua Ấn Độ, ngày xưa gọi là Tây Trúc, để thỉnh kinh. Như vậy Ngài diễn tả là những khó khăn gian khổ vất vả của mình như thế nào. Rồi cuối cùng Ngô Thừa Ân ông phỏng cái đó, ông viết lại thành bộ Đại Tề Thiên Đại Thánh, để mà trở thành những cái bộ phim mà huyền thoại truyền chiếu cho chúng ta. Bộ phim đó mang giá trị của thiền học và di thức học rất là căn bản. Một con người phải nói là tuyệt tác về sự nhận thức về giáo lý đạo Phật, người ta mới hiểu được điều đó. Thì ở đây không phải thời gian để giải thích cái đó, cái đó để giải thích là biết bao giờ cho nó hết cái chuyện Tề Thiên Đại Thánh đó. Thì đại khái tôi nói vậy để các vị hiểu. Như vậy lúc đó Đức Phật đã nhập Niết Bàn khoảng 13 thế kỷ. Các vị phải hiểu như vậy. Tất cả những hình ảnh Phật và Thánh đệ tử là một cái giá trị biểu trưng cho quá trình tu hành thâm nhập tâm thức mà thôi.
thì khi có thời gian rộng hơn và đầy đủ hơn, tôi sẽ giải thích cho các vị một số điều căn bản từ bộ phim Tề Thiên Đại Thánh này. Ở Việt Nam, ai là người có công truyền bá Phật Pháp? Ai có công truyền bá Phật Pháp? Ai cũng có công truyền bá Phật Pháp hết á. Nhưng mà các vị ở đây có muốn hỏi là người nào đầu tiên truyền bá Phật Pháp? Có phải vậy không? Ý muốn nói là như vậy. Thì căn cứ vào bộ Thiền Sư Việt Nam hay là căn cứ vào bộ sử Việt Nam, thì những người đầu tiên truyền giáo vào Việt Nam, tức là những ngài như là Khương Tăng Hội, Ma Ha Kỳ Vực, vân vân, Mâu Bát, Di Cương Lương, tất cả những người đó truyền bá vào khoảng đầu kỷ nguyên Tây lịch tại Việt Nam. Thì theo bộ Thiền Sư Việt Nam và bộ Phật Giáo Việt Nam sử luận của Nguyễn Lang và một số bộ sử luận khác, thì chúng ta được biết những ngày đầu truyền giáo, tức là ví dụ như là Khương Tăng Hội là những người của nước Khương Cư, cũng ở Ấn Độ, truyền bá sang Việt Nam thì khoảng thế kỷ thứ hai Tây lịch, tức là khoảng năm 118, tức là trong khoảng thời gian đó đó. Thì bốn người có công truyền bá đầu tiên Phật giáo tại Việt Nam đó là Khương Tăng Hội, Mâu Bát và Di Cương Lương, Ma Ha Kỳ Vực nữa, tức là những người đầu có công truyền giáo ở Việt Nam. Và những bản kinh đầu tiên mà được sử dụng tại Việt Nam đó, ví dụ như cái quyển kinh An Bang Thủ Ý, tức là do ngài Khương Tăng Hội dịch và chuyển tải sang để hướng dẫn người Việt Nam tu hành. Thì đại khái này phải nghiên cứu sử liệu, mà tôi muốn gửi cho các vị một vài ý để cái người truyền giáo đầu tiên. Chứ cái người mà có công nói với truyền bá thì ai cũng có công cả. Thượng tọa Chân Tín đây có công không? Nói chung có công thì một vị thầy nào có cũng có đóng góp và có công cả. Mà mình muốn hỏi những người đầu tiên mở lối để truyền giáo, thì như vậy từ đầu kỷ nguyên Tây lịch của Việt Nam thì Phật giáo đã truyền ra bằng những cái con đường đường biển đó, của những đường biển từ Ấn Độ truyền sang, phần lớn là những người Ấn Độ. Người tu tứ đại giai không ý nghĩa như thế nào, mong thầy giải đáp. Hỏi mấy câu này chi cho quá đáng vậy. Tu nổi không? Tứ đại giai không hay là ngũ uẩn giai không, đây là những câu thường sử dụng trong văn hệ Bát Nhã. Các vị coi phim Tề Thiên Đại Thánh có nhớ cái đoạn này không? Nhớ không? Khi mà Tam Tạng đi qua cái nước của nước người nữ á, nước gì? Cái nữ mà nữ chúa đó đó, mới bắt là Tam Tạng ép buộc là phải làm chồng á, tức là để mà giữ vương vị á. Thì lúc đó Tam Tạng mới nói là tôi tu hành này kia kia nọ, tứ đại giai không, ngũ uẩn giai không, rồi này kia, cô phải quán không như vậy, cô đừng có thế này thế nọ là không đúng. Thì lúc đó đó cô mới lấy cái khăn á, Tam Tạng mới nhắm mắt đổ mồ hôi hết vậy đó, cái cô mới lấy cái khăn cô chậm cho cái Tam Tạng giật mình giật mình sức mồ hôi. Cái cô này mới nói một câu sao? Thầy tu ngũ uẩn giai không mà sao thầy còn giật mình. Như vậy thì ở đây các vị phải thấy được những điều này. Khi thấy giai không phải nói bằng cái miệng đâu. Đây là một cái vấn đề quán chiếu về tánh không của hệ Bát Nhã rất là sâu sắc, và những người tu tập thiền tông cũng vậy. Nhìn thấy thân này là giả tạm, do duyên hợp của đất, nước, gió, lửa mà thành. Và cái ý nghĩa chính ở trong cái quán chiếu giai không để chi vậy? Quán chiếu giai không để không còn dính mắc về cố chấp xác thân. Bởi vì các vị biết rằng cái thân xác này nó chi phối con người lớn lắm. Mà người ta từng nói là thân xác là đền thờ của tư tưởng, phải không? Nhất là phái nữ chăm sóc thân xác cho mình từng ghi từng tí, chăm chút vô cùng kỹ. Như vậy thì ở chỗ là chúng ta bị ràng buộc về thân xác này. Và chính thân xác này nó đã bắt chúng ta phải nô lệ cả một cuộc đời. Chúng ta tạo nghiệp cũng vì ai? Vì ai? Vì thân này. Chúng ta tìm mọi thứ ngũ dục vui trên cuộc đời này vì ai? Vì thân này. Ăn uống cả ngày vì ai? Vì thân này. Đói lạnh cả ngày phải che đậy là vì ai? Vì thân này. Nói chung là mọi thứ trên cuộc đời này chúng ta vì cái thân này cả. Nô lệ cho thân xác ghê gớm lắm. Mà nếu mà càng nô lệ nhiều chừng nào thì cái ràng buộc của nó về mặt cột trói tâm thức càng lớn. Cho nên sự tu tập của theo quan niệm ở đây có nghĩa là quán chiếu cái không, để chúng ta tạm thời mọi thứ chỉ là giả tạm, phương tiện cho qua ngày đoạn tháng, cho qua một kiếp người để tu hành. Mà càng ít chăm chút sát thân chừng nào thì cái tâm chấp ngã càng vơi đi chừng nấy. Và để từng lần quán chiếu được sự giả tạm của nó mà chúng ta không bị ràng buộc bởi sự chi phối của thân xác. Ở đây chúng ta phải thấy ý nghĩa nó như vậy. Cái này rất là cao siêu, nếu mà giải thích các vị khó mà hiểu một cách khái niệm đơn giản. Nhưng mà muốn nói như vậy để các vị có một ý niệm rằng khi chúng ta tu hành, hay là các vị cũng vậy, hãy tập nhìn thân xác giả. Để chi vậy? Bớt tham dầu, bớt cái tham vọng về thân xác nó chi phối, để chúng ta có thể cống hiến được nhiều hơn, để chúng ta có làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn. Bởi vì nếu dung bồi cho thân xác, nó mang tính ích kỷ, và những cuộc đau đớn, những bệnh tật trong cuộc đời cũng cần phải quán chiếu cái không này. Quán không để thấy được sự giả hợp của nó, mà chúng ta bớt đau đớn, chúng ta bớt sự chi phối. Đó là những điều mà rất cần thiết. Ví dụ bây giờ Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, chúng ta tưởng tượng được rằng đơn giản lắm sao? Chúng ta có bị phỏng bao giờ chưa? Chúng ta chỉ bị phỏng một chút ở trên tay thôi, chúng ta thấy nó nóng cỡ nào, chúng ta la tới cỡ nào, chúng ta khóc tới cỡ nào. Một cái sản thân dày chăm xăng vô là đốt à. Như vậy nếu không có một sự tu tập về tánh không này, tức là nhập định tam muội quán chiếu thân xác giả tạm, thì làm sao chịu đựng nổi được sự nóng cháy lửa đốt như vậy các vị? Đó là một sự tu tập thâm sâu mà các vị ở độ tuổi này thì những cái pháp này chưa có đủ sức để học, để tiếp nhận và thực hành đâu. Chúng tôi chỉ nói đại khái để cho các vị có một cái khái niệm thôi. Có những dịp khác mà các vị học sâu hơn hoặc lớn hơn một chút, rồi những bản kinh nào nó liên hệ đến, tôi sẽ giải thích cho các vị rõ hơn về cái này. Và một cuồng băng tôi có thuyết giảng, tôi cũng nói liên quan đến cái này, là cuồng băng thuyết giảng là thuyết vô ngã trong đạo Phật. Tôi giảng cho đạo tràng Sùng Đức, tôi có giải thích cái này cũng tương đối cặn kẽ. Thầy ơi, cho con hỏi, Địa Mẫu Chân Kinh có phải là kinh trong đạo Phật không? Con thấy trong kinh đó cũng nói tấm lòng từ bi cứu độ chúng sinh. Vậy người đã quy Tam Bảo rồi mà vẫn thờ và tụng kinh Địa Mẫu Chân Kinh thì có sao không? Con rất là mâu thuẫn, xin thầy chỉ bảo. Ở đây các vị phải biết rằng tôi nói từ lâu rồi, không có kẻ cướp nào mà dán ở trên ngực nó nói là tôi là ăn cướp. Có không?
Không.
Không có kẻ ăn trộm nào nó dán trên ngực nó là tôi là ăn trộm.
Không.
Và nhất là những người nào khùng, không khi nào nói là tôi khùng. Người nào càng khùng thì người đó càng nói mình khôn. Người khùng không biết họ khùng, càng khùng thì càng khôn. Nó là như vậy. Thì ở đây tôi muốn nói rằng Phật giáo là được mọi người tín nhiệm nhất, và là một chân lý, là một đạo chân chính nhất, mà tôi đã nói hồi sáng rồi. Lời nói này không phải tôi nói, mà lời nói này của những học giả Tây Phương nghiên cứu các hệ thống tôn giáo học mà nói. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói rằng khi học Địa Mẫu Chân Kinh, đây là một cái loại kinh mà tôi đã loại trừ từ lâu đối với Phật tử rồi. Bởi vì tất cả những kinh điển này là những kinh mê tín. Nhưng mà vì để kinh như Phật như vậy, để chi vậy? Để lấy Đức Phật làm bình phong, mà người ta gọi là mượn đầu heo nấu cháo. Cho nên ở đây người học Phật không căn cứ vào những kinh này. Những kinh này là hoàn toàn không dính dáng gì đến cái này tu hành cả. Một loại truyền bá mê tín đặc sản phải loại trừ. Nếu chúng ta chưa đủ sức về cái chánh kiến thì đừng đọc. Bao giờ chúng ta đủ chánh kiến rồi hả đọc? Phải tìm đọc những bản kinh được xuất bản kìa. Những bản kinh được thành hội xuất bản, những bản kinh được giáo hội xuất bản và những bậc thầy xuất bản. Để chi vậy? Những kinh đó nó có giá trị thẩm thấu về mặt pháp nhân pháp lý, đồng thời cái tính chất của nội dung kinh hoàn toàn lành mạnh và tốt đẹp. Những kinh này ai cho xuất bản mà xuất làm sao được? Đây là một loại truyền bá mê tín mà mượn hình ảnh Đức Phật dán vô. Cho nên một số mà tôi thấy là coi chỉ tay, coi ngài này kia in hình Quan Âm Bồ Tát á, tôi vô cùng đau xót. Trong đạo Phật không có cái chuyện đó. Mà nó lấy cái hình ảnh Phật Thích Ca, Phật Bồ Tát nó dán lên trên đó để nó làm mê hoặc mọi người. và người ta cứ nghĩ rằng đạo Phật là truyền bá như thế, những cái kẻ đó thì thật sự nó có tội mua thần bán thánh. Đó, cho nên dứt khoát bây giờ thà cái cuốn nào coi chỉ tay, cái cuốn nào coi bói thì cứ việc để coi chỉ tay coi bói, đừng dán hình ông Phật vô. Trong kinh Phật không có nói về cái đó. Cho nên những kinh điển như vậy các vị nên loại trừ, đốt đi. Chưa đủ kiến thức, chưa đủ chánh kiến với Phật pháp thì đốt đi, đừng coi bị chi phối bởi tâm thức. Còn đủ kiến thức thì cứ coi để mình hiểu họ nói gì, đại khái vậy thôi. Tại sao bên vị Phật, tại sao bên đạo Phật các vị xuất gia đều phải xuống tóc, còn các đạo khác thì không? Và xin Đại Đức cho con hỏi từ Bát Nhã có nghĩa là gì? Con xin cảm ơn. Tại sao mà các thầy tu là phải xuống tóc? Sao vậy? Cho mát. Các vị thấy cạo đầu đẹp hay xấu? Sao không dám cạo? Nó đẹp sao không dám cạo? Xin thưa với các vị, người ta có cái bài thơ xuống tóc: cạo đầu tuy xấu gẫm lại hay, ra gió không lo tóc phủ mài, lược dắt chăm cài đều dứt bỏ, nợ cho cái gì bụi trần có dính phủi liền bay. Đây là những cái người mà ta nói là nói vậy, mà thật sự các vị tắm còn vô lấy khăn lau đầu chứ tôi tắm khỏi. Mấy thầy tắm khỏi, tắm cứ vô là lấy tay phủi phủi vậy là khô sạch bách, đúng không? Khỏe lắm. Nhưng mà có những người hỏi vậy, không có tóc rồi mấy thầy gọi xà bông chi? Xin thưa với các vị, thật sự xà bông chúng ta không phải để gọi tóc đâu, mà làm cho nó sạch da đầu á. Tức là phần lớn á, sở dĩ tóc chúng ta dơ là không phải do cái gì đâu, mà do trong xương tóc á, trong da đầu các cái chất sụn á, tức là những cái lớp sừng nó chết á, nó ra và những cái mồ hôi, tiếng mồ hôi nó theo tuyến tóc á, nó ra mới làm cho chúng ta bị dơ. Như vậy gọi xà bông là một dạng để tẩy sạch da đầu, nó quan trọng là ở chỗ đó. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng cái cạo tóc ở trong đạo Phật nói nãy giờ là cười chơi thôi, chớ cái nghĩa chính trong đạo Phật nó có hai nghĩa vô cùng quan trọng cho một người xuống tóc. Bây giờ tôi là một nhà tu, tôi cạo đầu như thế này thì tôi đi đến đâu người ta cũng biết tôi là nhà tu cả, phải không? Bây giờ tôi có muốn vô khách sạn, tôi đi ăn nhà hàng, tôi đi ăn tôm hùm, tôi ăn cá này kia kia nọ, tôi ăn được không? Bởi vì ai cũng biết các tôi là ông thầy, thầy tu cả. Còn bây giờ tôi mà có tóc như tất cả các vị á, mà tôi muốn là nửa đêm tôi bây giờ thèm hủ tiếu quá rồi. Bây giờ tôi muốn mặc cái gì đó, tôi đi chui ra ngoài, tôi đi đâu đó, tôi ăn tô hủ tiếu. Người ta có biết tôi ông thầy không? Không. Như vậy á, cạo tóc này nó có hai ý nghĩa vô cùng quan trọng. Quan trọng thứ nhất là mang tinh thần là phá chấp về thân xác. Bởi vì á, hàm răng cái tóc là gốc con người. Người ta chăm chút mái tóc, người ta chăm chút cái đẹp, đừng chút để người ta mang tính cách thẩm mỹ của cuộc đời. Mà người tu là sao? Cái kệ của người tu là quỷ hình thủ chí tiết, cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thề độ nhất tiết nhân. Tức là thân xác này chúng ta không còn dính mắt nữa, không còn cột trói nữa, từ bỏ những thân xác này, tức là quỷ hình thủ chí tiết, tức là bỏ những cái gì đẹp của cuộc đời đi, ăn đẹp, mặc đẹp hay là tóc tai mài ngày vậy đó, bỏ đi, cắt ái từ sở thân, tức là lìa tất cả những tình thương ràng buộc của gia đình, vân vân, xuất gia hoằng thánh đạo thệ độ nhất tiết nhân, tức là xuất gia để truyền đạo lớn, nguyện độ tất cả chúng sinh trên cõi đời này. Như vậy hai ý nghĩa quan trọng trong cái việc cạo tóc: một là nhờ cạo tóc nó giữ chân mình được, không để cho mình phạm giới phá giới, nó có thể giữ chân mình được những điều lệ quy định ở trong thiền môn. Bây giờ nguyện ở các vị đi đến đâu mà các vị giữ hình thức này thì các vị không dám làm gì vậy hết, ai cũng biết, ai cũng thấy, ai cũng biết. Còn bây giờ nếu mà các thầy mà tu mà để tóc như các vị đó, có đi đâu người ta biết không? Đây là một cái điều mà ngày xưa có một vị linh mục hỏi một vị thầy, Ngày xưa á, một vị đó là cũng giảng sư, mà cái thời trước giải phóng á, một vị linh mục, ông mới đè cái đầu ông thầy, ông giật trước. Ông mới nói rằng, theo tôi, người tu cần gì mà cạo đầu. À, ông nói như vậy, đây là một cái dự lịch sử đàng hoàng đó. Nó là người tu cần gì cạo đầu, làm hình thức chỉ mắc công vậy. Thì vị giảng sư này bình thường mới nói, tôi cạo đầu là nó có cái riêng của tôi. Bởi vì tôi thấy mình còn yếu đuối ở việc giữ mình. Nhã tỷ á, tôi muốn đi vào á mại dâm ổ chứa, hay tôi muốn đi vào tất cả các nơi, mà nhờ cái đầu này tôi đã không đi. Còn như linh mục ở đây á, linh mục để tóc dày, linh mục muốn đi đâu, ai biết linh mục là ai. Thì lúc đó nó có một vị giảng sư trả lời trước giải phóng cái câu như vậy. Như vậy thì ở trong đạo Phật chúng ta nó có hai cái điều mà một các thầy cạo tóc. Thứ nhất là để mang tính cách là không dính chấp vào thân xác nữa, tức là nguyện mình tu hành là bỏ hết tất cả những gì đẹp đẽ của trần gian, là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa, nhờ cạo tóc nó là một hình thức đặc biệt của Phật giáo để nó ràng buộc chúng ta, nhờ hình thức này mà mọi người nhìn biết rằng mình là thầy tu để giữ gìn cái chuyện tu tập cho nó được tốt. Đó là hai ý nghĩa quan trọng của việc cạo tóc mà các vị cần phải hiểu. À, cho nên á, có những cái điều quan trọng mà mình không nói động chạm đến người khác, mà mình chỉ nói cái ý nghĩa của mình thôi. Sở dĩ cái vị thầy đó trả lời là do cái vị kia cố tình chỉ trích mình trả lời như vậy. À, còn cái việc đó là tùy, ở mọi góc độ khác họ muốn làm gì làm. Bắt đầu từ nguồn chân lý nào mà đạo Phật có thể cảm hóa con người ta? Cái câu này hơi mơ hồ quá. Bạch thầy, con có nghe nói ăn chay là không ăn ngũ tân, vậy ngũ tân là gì? À, ăn chay tức là mấy vị thầy mà ăn chay đó không ăn ngũ tân là thường thường có năm cái loại mà ngũ tân là hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Còn ngày xưa đó thì ở trong cái nguyên tắc căn bản của luật học á thì là hành, hẹ, tỏi, nén và hương cừ. Thì tôi không biết củ hương cừ là củ gì, thật tình là tôi không biết. Nhưng mà đại khái á, sau này khi cập nhật ở đối với những cái thức ăn mà có Việt Nam là hành, hẹ, tỏi, nén và hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Thì ở đây chúng ta biết rằng năm đây là năm loại thực phẩm, mà nếu mà tính về cái vấn đề thực vật học á thì nó là một loại thực vật hoàn toàn không có mặn ở trong đó, phải không? Củ tỏi mặn hay chay? Chay. Nếu tính về ăn chay ăn mặn, củ tỏi là chay, hành cũng chay, hẹ cũng chay, tất cả là chay. Nhưng mà các vị biết rằng tại sao mà người ta cấm? Bởi vì theo trong luật học và ngày xưa Đức Phật chế cấm, bởi vì cái này á, có một người, số người nói là nó xuất phát từ chuyện của bà Thanh Đề là làm thịt chó đó, bỏ vô năm cái thứ này rồi sau này Phật cấm ăn. Cái điều đó mang tính cách huyền thoại lắm, nó không đúng về mặt thực tế. Ở đây cấm nó có lý do. Bởi vì á, theo luật phân chất, ví dụ tỏi phân chất á, ăn mặn à, xin lỗi ăn sống á, thì nó kích thích sân, mà ăn chín á, thì nó dễ kích thích dâm. Cho nên ở trong đây á, cử ngũ vị tân là để hạn chế các cái loại kích thích về mặt tâm sinh lý. Những cái loại này nó về phân chất của y học á, nó có cái tính kích thích về các cái loại mà tính dục. Cho nên á, nhất là tỏi, hẹ, hành, tất cả những loại đó nó mang tính cách kích thích về mặt sinh lý mạnh. Bởi vì trong đó nó có cái chất gì đó mà. Cho nên Đức Phật cũng bảo trì cho các đệ tử của mình tu tập, phần lớn những người xuất gia là những người sống độc thân. Ngoài sự ràng buộc vào giới luật, nó còn đòi hỏi có những yếu tố phụ khác để giúp cho một vị này giữ tâm thanh tịnh tốt. Cho nên á, trong cuộc đời các vị kinh nghiệm á, phần lớn người mà ăn tỏi, ăn hành mà ăn theo dạng đậm á, thì cái tánh khí người đó nó hơi không bình thường, hơi không bình thường, nó hơi đặc biệt chút. Cái đó thì tự ai nấy hiểu. Và cho nên mình giàu người đời cũng đừng ý lại, ăn cũng ở mức độ giới hạn thôi. Bởi vì những cái chất này không có tốt, những chất không tốt. Cho nên á, khi mà người tu thì cử những cái chất này, nó sẽ giúp cho mình tịnh tâm tốt hơn. Và ăn những cái này cái miệng nó hôi lắm, nó có một cái điều, những cái này ăn rồi các vị rửa miệng cách mấy cũng còn hôi nữa. Những cái người mà ăn rồi lại nói chuyện, nhất là ăn nước mắm tỏi rồi đó, tôi cho xúc miệng cách mấy đó, đi lại ngồi nói chuyện là hôi liền. Cho nên nó những cái này nó mang cái tính cách là cái mùi vị nó hơi bất tịnh một chút xíu. Cho nên Đức Phật là một nhà, cũng là một nhà y học đó. Đức Phật rất là hay, cho nên chế rằng các hàng tỳ kheo không ăn để nó giữ được tốt về mặt cơ thể cũng như cái về mặt vệ sinh nhiều mặt, mà chúng ta không ăn thì tốt. Nhưng mà sau này ở trong chùa chúng ta ăn thì nó không có phạm lỗi, thật sự ăn nó không có phạm lỗi. Ví dụ như chúng ta khử kiệu, hay là một số nơi khử củ hành tây, hay là một số nơi không ăn hành mà ăn ba rô, thì thật sự ba rô nó cũng giống giống hành. Nhưng mà tôi muốn nói rằng cái tội của nó này không tội, bởi vì nó là một loại thực vật, không có tội, không có tổn hại, không có gì cả. Nhưng mà nếu ăn, nếu mà với tính cách là cử mùi chút đỉnh á, thì tạm chấp nhận. Còn nếu ăn với tính cách là một cái thực vị mà chín á, thì không nên. Không nên, đại khái vậy thôi. Để mình biết được cái chất của nó, để mình như vậy, đừng không có quan niệm mê tín gì trong này cả. Nó là một sự thật về y học, về mặt tu tập. Như vậy thì loại trừ được thì tốt. À, còn không loại trừ được để gia vị chút đỉnh thì cũng được. Nhưng mà nhất là tỏi đừng bao giờ xài. Hành tỏi hẹ là nhất phản là đừng xài, tốt hơn. Kiệu chút đỉnh thì được, ví dụ như hành tây rồi chút đỉnh thì được. Thì đại khái theo quan niệm của tôi, học hành và các vị dạy rồi như vậy thì tôi, các vị tôn túc đồ dạy thì tôi nghe và tôi trình bày lại cho các vị như vậy thôi. Bạch thầy, thế nào là tu phước? Thế tu phước có lợi ích gì? Thế nào là tu huệ? Tu huệ có quyền lợi gì? Tu tịnh độ chết đi về đâu? Tu thiền định chết đi về đâu? Các vị trẻ trẻ mà hỏi mấy câu này hơi cao quá, hơi giải các vị hơi khó hiểu. Thì đại khái tôi nói như thế này, cái chữ phước là nó mang cái gì? Cái phước có nghĩa là cái hạnh phúc á, cái phúc, cái niềm vui, cái an ổn, tất cả những cái điều may mắn, người ta gọi chung những cái điều đó gọi là cái phước. Như vậy các vị ban bố cho ai một cái điều gì đó, ví dụ như chúng ta cho ai lít gạo, cho ai đồng tiền, người ta gọi là làm gì? Làm phước. Như vậy làm phước là làm một điều lành, là một điều ban hạnh phúc, ban an vui cho một ai đó, người ta gọi là làm phước. Và theo tính nhân quả, làm nhân nào thì hưởng quả nấy. Các vị gieo phước cho một chúng sinh thì trong cuộc đời các vị sẽ thọ hưởng một phước báo ở một tương lai, có thể gần hoặc một tương lai xa. Nhưng mà nhân quả là điều không bao giờ mất. Các vị giàu cho con kiến ăn một hạt cơm, một hạt gạo, tính nhân quả nó cũng không mất. Nó là một cái giá trị thiêng liêng đi suốt một cuộc đời của con người. Nhân quả vui buồn, hạnh phúc và đau khổ đắp đổi. Bởi vì trong cuộc đời chúng ta làm vô số phước báo và vô số điều tội lỗi. Cho nên chữ phước ở đây mang ý nghĩa là làm lành, là một hành động tốt, là một hành động thiện, giúp đỡ cho ai đó, chia sẻ bằng niềm vui, hoặc là nói một lời hiền thiện, hay là tác động một tư duy thiện cho một ai. Tất cả những cái đó gọi là làm phước. Như vậy chữ phước có nghĩa là nghĩ tốt cho người, làm một việc thiện cho người, làm một việc lành cho người. Dầu làm đó cho cha, cho mẹ, cho con, cho em, cho anh, cho chị trong gia đình mình, vẫn là làm phước. Đó là ý thứ nhất. Tu phước có lợi ích gì thì tôi nói rồi, thì dĩ nhiên là nhân quả đó mà. Ban cho người ta một điều lành, mình hưởng lại một điều lành. Ban cho người ta một điều đau khổ, mình sẽ hưởng một quả báo đau khổ. Đó là tất yếu. Thế nào là tu huệ? Tu huệ có quyền lợi gì? Các vị đi học có quyền lợi gì? Các vị đi học có quyền lợi gì? Hết vốn, phải không? Phải vậy không? Đi học để hết vốn, đi học để biết chữ. Như vậy tu huệ để làm gì? Quyền lợi của tu huệ là tu có trí tuệ thì phá trừ được vô minh, phá trừ được si mê, phá trừ được nhận thức sai lầm, phá trừ được mê tín. Tức là những cái học hành hiểu biết để nhận thức hiểu biết nhiều hơn. Cái nhận thức này được cởi mở để đúng đắn, để hiểu suốt một vấn đề. Cái đó gọi là huệ đó. Huệ có nghĩa là trí tuệ, là cái hiểu biết. Như vậy tu huệ có quyền lợi gì?
cái quyền lợi đầu tiên của các vị mở mang trí tuệ thì các vị giải trừ được những mê lầm, giải trừ được những mê tín, giải trừ được những cái mà dốt của mình. Cái đó là quyền lợi đó. Ví dụ bây giờ các vị chưa học toán, các vị biết 2 x 2 bằng mấy không? Tại các vị học rồi các vị mới biết bằng 4. Chứ chưa học 2 x 2 ra là mấy? Không biết được. Cho nên ở đây tôi muốn nói là khi biết được bằng 4 có nghĩa là mình đã hiểu biết được một vấn đề. Như vậy thì biết được bằng 4 là nhờ cái gì? Nhờ học. Đó, cho nên các vị phải biết được. Ví dụ các vị chưa học tiếng Anh, các vị nói là Sikun Yến Liệt, các vị có biết đó là gì không? Không hiểu gì hết. Nhưng mà các vị học tiếng Anh rồi, các vị nghe người ta nói Yến Liệt, các vị biết đó là tiếng Anh. School các vị biết đó là trường. Đại khái như vậy. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị là học để hiểu, mà biết được là mình đã phá bớt một điều dốt của mình, bớt được điều dở của mình. Thì cái đó gọi là quyền lợi của tu huệ đó. Thì tu học Phật Pháp cũng vậy. Tu tịnh độ chết đi về đâu? Các vị ở chùa Hoằng Pháp mà các vị hỏi câu này chắc to ngày mai thượng tọa chân tính rầy các vị. Tu tịnh độ thì về đâu? Chết thì về đâu? Về cực lạc. Về cực lạc. Ở đây là nó dành cho một đề tài lớn lắm nè. Câu này dành cho một đề tài lớn lắm. Thì đại khái trả lời ngay câu này, không có thời giờ. Nhiều câu hỏi quá mà thời giờ ít quá. Đó, tu tịnh độ thì chết về cực lạc, tu thiền chết về đâu? Tu thiền thì không có lối về, bởi vì tu thiền là nhập niết bàn, mà niết bàn thì không có thời gian, không có không gian và không có ngôn từ vị trí để giải thích được. Người tu nhập niết bàn là người nhập vào thể tánh hư không, đó là theo triết lý của người tu niết bàn. Như vậy niết bàn ở đây mà thường thường ta gọi là cõi niết bàn, ai dùng chữ cõi niết bàn là sai. Đó là một từ mà mang hình ảnh khái niệm niết bàn có một thế giới, có một cõi, cái đó là sai. Các vị phải hiểu gì? Tịnh độ thì nói cõi được, cõi tịnh độ thì được, mà niết bàn dùng chữ cõi là sai. Cho nên người tu thiền định chết nhập niết bàn, nếu nói niết bàn thì cái đó là không có cõi, không có biên cương, không có xứ sở, người đó trở thành một tính không phủ trùm cả không gian thời gian, không có ngôn từ để đặt điều đó. Đó là một cái triết lý mà trong vấn đề tu tập của những người tu thiền định, cái điều đó là chúng ta nghiên cứu Phật học chúng ta sẽ rõ. Trong kinh Bát Nhã có câu quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Kính thưa thầy, trong chúng sinh có muôn ngàn cảnh khổ, tại sao trong kinh Bát Nhã chỉ có độ nhất thiết khổ ách? Kính được thầy chia sẻ. Cái này là trên Internet người ta hỏi. Xin thưa với các vị phải biết nhất thiết khổ ách. Cái chữ nhất thiết ở đây chúng ta bị hiểu lầm. Nhất thiết là tất cả đó. Nhất thiết là tất cả. Nghe chữ nhất là một, nhưng mà nhất thiết là tất cả. Thì ở trong đây nếu mà dịch ra một cái từ văn Hán là như vậy: quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa, có nghĩa là Bồ Tát quán tự tại thể nhập sâu xa trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, khi ấy soi thấy năm uẩn là không, độ nhất thiết khổ ách, vượt qua tất cả mọi khổ ách. Chữ độ đây là vượt qua. Như vậy chữ độ nhất thiết khổ ách là vượt qua tất cả các khổ ách, chứ không phải là vượt qua một khổ ách. Đừng hiểu lầm, chữ nhất thiết là tất cả chứ không phải là một. Cho nên ở trong này tôi xin trả lời là độ nhất thiết khổ ách là vượt qua tất cả mọi khổ ách, chứ không phải là một khổ ách. Như vậy là bị hiểu lầm, tại vì chúng ta chưa học văn Hán cho nên đôi khi chúng ta chưa có rành. Như vậy thì ở đây tôi trả lời xong câu này. Tại sao trên đầu Phật có những búi tóc mà người ta gọi là đụng thịt? Thưa thầy, ngài Tam Tạng trong Tây Du Ký và ngài Địa Tạng là hai hay một?
Người ta nói việc sát sanh không có tội, vì vậy vật giữ nhân nó sinh ra để mình ăn và đỡ sống, vì nếu không sát sanh thì nó sẽ giết mình. Bây giờ từ từ tôi trả lời đại khái. Trên cái đầu Đức Phật không phải gọi là đụng thịt, mà các vị biết ở trên đầu Đức Phật có một cái khối u trên này, là trong 32 tướng tốt, đó là một đức tốt tốt gọi là tướng nhục kế. Nhục kế thì ở đây nhục kế này là một đức tướng tốt của Đức Phật. Trong 32 tướng tốt ở đó là một trong đức tướng tốt. Và ở trong cuộc đời người ta nhìn là đỉnh đầu ai có đỉnh nhọn thì người đó luôn luôn có trí tuệ hơn người. Giờ thử coi, đầu ai cũng có một chút nhục kế hết á, nhưng mà vì trí tuệ của chúng ta là trí tuệ phàm phu cho nên nó mô mô có một chút xíu à. Tôi cũng mô mô có một chút à, có nghĩa là trí tuệ phàm phu. Còn trí tuệ của Đức Phật là trí tuệ bạc ngàn, cho nên là Đức Phật mới nhô lên tướng nhục kế. Đó là một trong 32 tướng tốt của Đức Phật. Đừng có gọi kiểu đụng thịt này, người ta nghe kỳ lắm. Thật sự nhục kế thì nó dịch ra là cũng là thì cũng dịch hơi giống giống, nhưng mà mình đọc nguyên văn Hán nghe nó hay hơn. Dịch ra đụng thịt nghe nó đơn giản quá. Mình gọi là một trong 32 tướng tốt của Đức Phật là tướng nhục kế. Tam tạng và địa tạng khác là giống, khác nhau hoàn toàn. Địa tạng là Bồ Tát địa tạng, là một hình ảnh được chúng ta học qua vấn đề truyền thuyết của tư tưởng Đại Thừa về Bồ Tát Địa Tạng, xuất phát từ Kinh Địa Tạng. Và đây là trong lịch sử Đức Phật theo cái tư tưởng của Đại Thừa, thì Đức Phật ngày xưa thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng tại cung trời Đâu Xuất, về cái vấn đề là chúng sinh trong Diêm Phù Đề nhờ Địa Tạng cứu độ. Thì đây là hình ảnh do vấn đề biểu trưng bên tư tưởng Đại Thừa. Còn Tam Tạng là một cái người lịch sử mà như tôi nãy đã giải thích. Nhưng mà vì hai tư tưởng này đều xuất phát từ Trung Quốc cho nên cái phong cách ăn mặc nó giống nhau. Ví dụ là Tam Tạng cũng đội mũ từ tỳ lư, rồi cũng cầm tích trượng, rồi cũng đắp y hồng. Thì ngài Tam Tạng pha Trần Huyền Trang, ngài cũng đội mão tỳ lư, cầm tích trượng và đắp y hồng. Nhưng mà nó khác là ngài Phật Địa Tạng có cầm cái gì? Có cái viên ngọc Minh Châu. Còn ngài Tam Tạng cầm gì? Cầm cái bát. Nói đại khái vậy thôi, chứ Tam Tạng thì không thấy gì cái bát bao giờ. Người ta nói việc sát sanh không có tội, vì vật giữ nhân nó sinh ra để mình ăn, đó là đỡ sống, để sống, vì nếu sống không sát sinh thì nó sẽ giết mình. Cái câu này nó hơi phi lý. Cái vấn đề này nói giống tích là bào chữa. Mình nói vật dưỡng nhân như vậy, khi mình bị mà các cái loại mà động vật khác nó giật mình nó ăn thịt, hoặc là mình đi đánh biển đánh cá ngoài khơi mình rớt xuống cá mập nó ăn mình, thì mình nói là nhân dưỡng vật. Vậy thôi. Như vậy thì một cuộc sống trên cuộc đời này nó trở thành một sự tương tàn tương sát hỗn độn với nhau. Ở đây á, nó có một cái điều các vị biết rằng, khi mà các vị sát sinh, các vị làm theo thói quen, các vị không thấy lòng mình nhẫn tâm. Nhưng mà những vị nào mà từ nhỏ tới lớn, nhất là phụ nữ, từ nhỏ tới lớn chưa biết cắt cổ gà, cổ vịt, thử đưa người ta coi người ta cắt được không? Tại sao không cắt được? Bởi vì không đủ can đảm. Nó tổn đến cái tấm lòng từ bi, thương yêu, và tổn đến cái tấm lòng của con người. Cho nên nó nhẫn tâm lắm mới đủ sức cầm dao để cắt cổ một con vật. Đó là sự thật. Như vậy trong đạo Phật ăn chay là để tránh đi cái việc tổn hại đến sinh mạng của chúng sinh. Nếu mà cái câu này, nếu không sát sinh thì nó sẽ giết mình, các vị nói sai rồi. Con trâu giết các vị không? Con gà giết các vị không? Con vịt giết các vị không? Tại sao các vị giết nó? Nếu nói như vậy thì con nào giết các vị giết nó. Còn con nào không giết các vị đừng giết nó. Nói như vậy đi, như vậy là sòng phẳng. Như vậy thì con nào giết mình giết lại, không giết mình thì thôi, chịu không? Nếu nói như vậy thì vậy chứ sao? Cho nên đây là một lối lập luận vô cùng bào chữa cho cái thói quen về ăn thịt của mình. nguyên tắc loài người không phải là ăn thịt nha các vị. Cấu tạo của con người là cấu tạo xương hàm, chứ không phải là cấu tạo răng nanh. Như vậy nguyên tắc của con người là ăn thực vật chứ không phải là ăn động vật. Nhưng do quá trình tiến bộ của con người về mặt trí não nhạy bén hơn và tìm sự khoái khẩu của mình, và nhất là ngày hôm nay người ta chế biến và tìm ra những loại thức ăn dữ hơn ngày xưa nữa. Còn ngày xưa thật sự á, những con người mà theo mà chúng ta đọc trong lịch sử, chúng ta thấy mà thời sống loài người nguyên thủy đó, thì chúng ta thấy là loài người chỉ đi lượm trái cây mà ăn thôi, lượm trái cây mà ăn thôi, không có bao giờ ăn động vật đâu. Cho nên chúng ta đừng bào chữa, chúng ta phải chấp nhận là vì chúng ta không chế ngự được cái sự tham ăn của mình, tức là tham cầu về khẩu vị, thì chúng ta ăn thì cứ ăn, nhưng mà nhân quả chúng ta phải chịu, nguyên tắc thôi. Đoạn mạng chúng sinh là quả báo chúng ta phải chịu, điều đó không sai. Ai chế ngự được thì hạn chế được quả báo thì tốt thôi, còn không hạn chế được thì thôi, tùy mỗi người. Bởi vì các vị ăn thì các vị tự lãnh quả báo các vị, chứ đâu phải các vị ăn tôi chịu. Có vậy không? Các vị sát sanh, các vị ăn là tôi phải chịu quả báo các vị, điều đó không thể được. Mà ở đây đạo Phật kêu đừng sát sanh không phải là cấm, mà vì thấy quả báo sau này sợ tội các vị, sợ đau thương cho các vị, biết trước điều đó xảy ra mà bảo các vị để hạn chế, để tự cứu lấy mình, chứ không phải đạo Phật cấm đâu. Nói cấm là để chỉ một cái từ như vậy thôi. Ví dụ như bác sĩ biết rằng ăn cái thức ăn này sẽ bị bệnh ung thư nè, ăn thức ăn này sẽ bệnh bao tử nè, bác sĩ đã học về y học rất rõ, biết rất rõ, bảo con đừng ăn nè, bảo người này đừng ăn, người kia đừng ăn, mà mình không chế ngự được, mình cố ăn thì sau này mình bệnh mình chịu. Như vậy thì bác sĩ biết rõ ăn thức ăn này sẽ bị bệnh, mình cấm, ngăn mình là vì thương mình, sợ mình sau này bệnh. Mà mình không sợ mình không biết bảo vệ mình cứ ăn thì mình bệnh mình chịu chứ. Cũng như trí tuệ Đức Phật thấy rõ là sát sinh sẽ bị quả báo bệnh tật chết yểu, hay là sau này sẽ đọa đài trong các loài kiếp xuất sinh, để nhân quả soi vần không dứt, Đức Phật bảo khiên chúng ta hạn chế để đừng bị tái sinh luân hồi, rơi vào trong đọa đài đau khổ, tránh những quả báo thương đau. Đức Phật thấy rõ nói, mà nếu nghe lời làm thì tránh được điều đó, không làm thì các vị tự chịu. Đây là bằng tình thương, bằng trí tuệ Đức Phật khuyên, và các thầy học Phật, các thầy khuyên, các vị bỏ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, còn không bỏ thì các vị cứ giữ, bị gì nhân quả này các vị tự chịu lấy. Đại khái là như vậy thôi. Chứ Đức Đạo Phật không phải là can gián gì việc ăn uống của các vị. Trong Đạo Phật không có can gián gì đến việc của người đời cả, mà chẳng qua thấy như thật thì nói như vậy thôi. Thực hành được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, như ăn chay được ngày tốt ngày, ăn chay 10 ngày tốt 10 ngày, không ăn chay ngày nào thì thôi. Cái đó cũng chẳng dính dáng gì đối với Đạo Phật cả. Đại khái là như vậy. Con ăn chay nay được 4 năm, mỗi lần đi công tác thường có những buổi tiệc. Khi con không tham gia vì tiệc đó thường là tiệc mặn, có bia rượu thì thường bị trách, không theo tập thể lập dị. Dù con cố giải thích, mong thầy dạy cho con phải làm sao, thì ăn đại chứ làm sao. Thì xin thưa với các vị, cái này là nó cũng như thế này. Tôi nhớ trong cái sử của Lục Tổ Huệ Năng, ngày xưa khi mà Tổ Huệ Năng lúc mà lãnh y bát của Tổ Hoằng Nhẫn, rồi ngài trốn trong rừng, ngài sống với tập thể thợ săn, thì khi đó nó thợ săn thì nó ăn mặn, cho nên ngài bẻ rau, ngài luộc ở trong cái nồi thịt của thợ săn đó, rồi ngài ăn rau. Rồi nó hỏi tại sao ngài không ăn thịt, ngài nói ngán quá không ăn thịt, chỉ ăn rau. Như vậy thì nó không có nói ngài lập dị, mà nó cũng không nói gì cả, nhưng mà ngài ăn vậy vẫn bảo trọng được cái đức tánh từ bi của mình. Như vậy tôi muốn nói ở đây, ăn chay mục đích chính là để giữ lòng từ bi, thứ hai nữa để chế ngự được lòng tham dục về ăn uống. Đó là hai ý nghĩa căn bản của việc ăn chay. Như vậy khi các vị đi công tác, các vị làm này kia, mà các vị là người cư sĩ, nếu bất đắc dĩ mà mình không thể thối thác được, thì lựa những thức ăn nào tương đối nhẹ nhàng nhất trong bữa tiệc thì ăn. Theo quan niệm tôi là như vậy. Tôi nhớ là Hòa Thượng Thanh Từ đi Nhật Bản, mà Nhật Bản thì không có thức ăn chay. Khi mà đi vô khách sạn, nhà hàng, đi với một các vị sư của Nhật Bản, thì khi đó Hòa Thượng lựa một món ăn là hạn chế nhất, đó là món ăn có hai con tép bạc, tức là cái dĩa cơm có hai con tép, thì trong đó nó có rau, cà, dưa và nước chấm như vậy đó, nước mắm chứ không phải nước tương. Rồi hai con tép, thì hòa thượng lựa món ăn ít nhất đó là món ăn có hai con tép. Nhưng mà khi ăn, hòa thượng lấy hai con tép để qua một bên, ăn cơm, ăn đó và cho ăn nước mắm, nước tương thì tôi không nhớ rõ. Nhưng mà không ăn hai con tép, đại khái là như vậy. Như vậy thì hòa thượng không chối từ, hòa thượng không có trách cứ hay là hòa thượng không có ngần ngại, nhưng mà tự chọn cho mình một cách thích hợp nhất để mình giải quyết vấn đề. Thì các vị, một là đi công tác xa, chuẩn bị trước cho mình một thức ăn chay khô gọn nào mang theo. Còn nếu không, trong bữa tiệc đó nếu có những gì nhẹ nhàng nhất, ví dụ ít lắm ở trong bữa tiệc cũng có rau chứ, có dưa leo, có cà, có nước tương, nước mắm gì đại khái, thì chúng ta ăn nhẹ nhất để giữ được cái nguyện của mình về ăn chay. Còn nếu không thì chúng ta ăn hạn chế, tức là cái gì hạn chế nhất, đó là trường hợp bất đắc dĩ xảy ra, ăn để bảo trì cho cái việc mà sinh hoạt của chúng ta trong cộng đồng. Thì đại khái nói về các vị tiền nhân.